hôm nay là sáng ngày năm thứ hai tháng 10 2015 tại chánh điện làng Di Đà Con Rô. Sau khi thầy về đây vào ngày thứ bảy để chuẩn bị làm cái lễ tưởng niệm đưa thiếu tá Trương Văn Cao vào trong làng A Di Đà, thầy không có cái thời pháp bữa nay, nhưng mà bữa nay tôi phải giảng thế này để tôi cho quý vị thấy. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu của mục sư. Cái khê có cái bài pháp này là tôi đem với trường hợp thầy Tuệ Minh ra để mà tôi giảng. Thì tôi vẫn còn ở đây ngồi nghe pháp, không phải ngồi nghe đàng hoàng vậy, mấy thằng đi phải nghe. Và quý vị chắp tay để niệm danh hiệu được mục sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ từ từ quý vị lắng nghe cái bài pháp này rất là quan trọng, tại vì nó nói về vấn đề ma chướng. Mà khi mà Đức Phật còn tại thế thì tất cả 1250 vị đại tỳ kheo lấy ai làm thầy quý vị? Lấy ai làm thầy? Không, lấy ai làm thầy? Đức Phật. Quý vị nên nhớ nha, lần đầu tiên á, năm anh em Kiều Trường Như mà đến Đức Phật, Đức Phật không có chuyện thế giới nào hết á. À, lần đầu tiên Đức Phật thành đạo rồi, ngài ngồi dưới cây bồ đề 21 ngày, ngài mới soi thấy là chúng sanh cái đời mặt pháp này ở cõi này khó dạy lắm, không thể nào giảng được. Ngài tín nhập Niết Bàn. Ngài nói lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao họ không thấy, họ chạy theo ma tánh không? Mà bây giờ đem cái pháp đại thừa nó giảng thì họ không có căn cơ để nghe nổi. Và ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn thì chính Đức Đại Phạm Thiên Dương ở trên cõi trời sắc giới xuống và nói xin Thế Tôn ở lên chuyển pháp luân. Và từ đó Phật 21 ngày đầu tiên Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng cho các vị đại Bồ Tát ở cõi trời. Sau đó Phật mới bắt đầu dùng Phật nhãn coi. Những người nào có duyên với Phật thì quý vị biết năm anh em Kiều Trần Như ở trong đó là khi mà Đức Phật mà xin đi xuất gia, vua Thịnh Phạn không cho, rồi nửa đêm Đức Phật mới cùng với Sa Đàn lấy con ngựa kiền trắc rồi bay ra khỏi công thành. Sau đó lộ y bào qua khỏi dòng sông Anuma và giao tất cả những vàng dòng cho Sa Đàn để về. Thì sau đó vua Thịnh Phạn buồn quá, và sau khi Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh trong rừng và 49 ngày thành đạo rồi, thì trong thời gian Đức Phật tu khổ hạnh ở trong rừng thì Đức Vô Thịnh Phạn ngài mới cử bên dòng họ bên nội của Bổn Phật á, là cử 3 người, bên dòng bên ngoại của Phật là cử 2 người để đi vô và tu với Đức Phật. Là trong nhóm đó kêu là năm anh em Kiều Trường Như, trong đó có 3 người là bà con bên nội của Phật và 2 người là bên ngoại của Phật. Mà tu lúc đó Phật ăn ngày có một hộp gạo hộp mè thì nó tu khổ hạnh. Thời gian đó quý vị thấy Đức Phật ở những chùa mà nguyên thủy bởi vì như thế rồi một xưa không, không mình bên đây mình cũng có, nhưng mà ở bên nguyên thủy họ có cái hình Đức Phật chỉ còn xương không. Cho đến tu lý tôi hỏi mà Đức Phật thấy ngài sắp gục ngã rồi và ngài mới chuyển, ngài chuyển cái pháp môn tu. Ngài nói bây giờ là hồi xưa ở hoàng cung mà mình sung sướng có tam cung lục viện an toàn là cao lương mỹ vị thì cái đó cũng là một cái không tốt, nhiều quá hưởng lạc. Và bây giờ mình vô rừng 6 năm mình tu á, quá cực khổ, mỗi một ngày ăn có một hộp mè hộp gạo rồi ở trong rừng mũi mọc cách đốt chưa có chứng quả thì đã chết rồi, thì lại là một cái đường quá gọi là khổ cực. Thần Đức Phật đang ngồi suy nghĩ vậy, tình cờ có một cái đòn gánh hát nó đi ngang thì nó ngồi, lúc đó Phật chỉ là một cái người tu chưa có nổi tiếng, thì cái lúc đó cái đòn gánh hát dạo giống như là đòn cải lương mà kiểu như hồi xưa Việt Nam mình đi, thì nó nghĩ ngang cánh rừng Đức Phật ngồi thiền, thì nó đòn gánh hát nó cũng nghĩ mệt nó ăn trưa. Thì cái cô đào cũng la cái ông mà đờn á, ông nói hồi quá này ông đờn gì mà dở quá. Hỏi sao vậy? Ông đờn dây cao quá, tôi ca không có nổi, thành ra tôi không có được cái người ta gỗ tay. Thì lúc đó cái ông kia ông nói vậy, tôi hạ dây đờn nữa sao ngày. Cũng cái ông hạ dây đờn thấp quá tôi ca cũng được, thì ông bầu đó không cao không thấp, đi vào chỉnh dây đờn vừa thì người ta mới hay. Phật ngay lúc đó Phật mới nói à, thế là con đường trung đạo. Và Phật mới suy nghĩ như vậy thì cõi trời, chư thiên cõi trời biết. Và mới sai cho một cái cô gái chăn bò đi giặt sữa đi ngang đó. Rồi đó có một vị mà cúng dường rất là tốt, một cái vị mà sắp sửa thành Phật, nên cúng bát sữa đó đi. Thì cô chăn bò cổ đang ăn kia, cổ có người chư thiên một thần cây mắt và cổ bưng bát sữa cổ lại. Và khi đó Đức Phật mới nói thế này: con xin quyền bữa nay con uống bát sữa này. Mà quả thật nếu uống bát sữa này mà nó không có làm thôn tổn chúng sanh á, thì con uống xong bát sữa này con sẽ quăng cái bát nó xuống sông, sông Hằng. Mà nếu cái dòng sông Hằng nó đang chảy như vậy mà cái bát này nó vẫn đi ngược dòng sông, thì con nguyện từ nay con sẽ uống sữa này. Và khi con thành Phật con sẽ cho đệ tử con uống sữa. Và ngày uống hết cái bát sữa của cô gái chăn bò xong, ngày liền cái bát và ngày nguyện như vậy thì cái bát nó đi ngược dòng. Và sau đó ngài mới quyết định ngài ngồi thiền 49 ngày. Và sau đó ngày chứng quả. Thì khi còn Phật còn tại thế, tôi nói cho quý vị nghe là không có chuyện giới. Sau đó ngày lại ngày sôi lại đó, khi mà ngày mà bỏ cái tu khổ hạnh thì Nam A Di Đà Phật như mới bỏ Phật mới tu dỗ, và mấy ông vẫn tiếp tục con đường khổ hạnh. 49 ngày sau Phật chứng quả rồi mà coi mấy ông này có chết chưa, thì mấy ông coi như ông nào đấy cũng gần chết rồi. Phật mới lại mà Phật thiết pháp Phật độ. Quý vị nhớ cái chuyện mà Phật lại rồi ông nó không có nhớ nha. Cổ đàm mà lại mình không có tiếp nha. Ông này ông kia đều nói dứt khoát không có chơi với cái cổ đàm này nữa nha. Đồ thu dọn. Nhưng mà khi cái năng lực của Phật lại, tự nhiên mà ông thì dạy chạy chiếu, ông thì rót nước, ông thì này ông kia. Và do đó Phật mới giảng bài pháp cho mấy ông chiếu quả. Và Phật chỉ nói thiện lai thì kheo là năm vị đầu tiên đệ tử là ông Kiều Trần Như đầu tiên. Phật chưa có truyền một cái giới nào quý vị nghe nha. Nói xong đã chiếu quả rồi còn gì mà truyền nữa, hiểu chưa? Lúc đó đó quý vị mua cái áo về, quý vị biết chỗ nào rách cho quý vị giá không? Không có rách mà sao biết chỗ nào giá. Quý vị mua cái xe mới trong hãng về, quý vị biết cái nào hư để quý vị sửa không? Bắt đầu như mua cái xe mới, quý vị đi vô sửa cái hộp số, không có chuyện đó, chuyện nào nó hư chỗ nào thì mình mới sửa chỗ đó. Cứ mỗi lần cái ông phá giới là quý vị đặt lên cái, đặt cái riết cho tới khi mà Phật nhập về cái bên đằng ông á, phạm 250 lần. Còn mấy bà đi giỏi hơn phạm tới 350 lần. Hiểu chưa? Rách cái áo rách tới 350 lần thì chế ra 350 giới, chứ không phải giới nhiều là giỏi đâu. Thành hồi đó thở Phật còn tại thế, không có lấy giới lực làm thầy mà lấy Đức Phật làm thầy. Sau khi Phật sắp nhập diệt rồi thì ngài Ca Diếp, thì ngài A Nan coi như là giới. Ngài Ca Diếp thì ngài dẫn một tăng đoàn, ngài đi bằng pháp phương xa, ngài dễ không kịp, quý vị nhớ không? Mà ngài có thể bay được, nhưng mà tại vì mấy ông thì kheo mà ngài dẫn đi toàn là mấy cái ông mà phạm tăng bay được, thì ngài phải đi bộ. Thì lúc đó Đức Phật đã nằm vô như người ta chết gỗ chiên đạn chuẩn bị để mà đốt rồi. A Nan thì khóc bù lu bù lo. Thì ngài Ca Diếp vừa về, ngài nói: con trở về đây không kịp nhìn thấy dung nhan Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thì hiện cho con thấy. Và 500 tên thì kheo thấy, thì Phật mới thò cái bậc chân ra khỏi cái đống gỗ, và ngài Ca Diếp mới đảnh lễ. Xong xưa là ngài A Nan khóc. Ông Ca Diếp nói: ông là thị giả nãy giờ Phật chấp với bà, ông không hỏi sau khi đó ai sẽ làm coi giáo hội mà ông kêu là ông khóc như một người đàn bà con nít. Thì ngài A Nan lúc đó ngài mới nói: và bây giờ sau khi mà Đức Thế Tôn qua đời rồi thì ai sẽ là người coi hết cái giáo hội bây giờ? Phật nói: trong giáo pháp của ta không có ai coi giáo hội hết, nhưng mà cái người mà thay thế ta để mà sau này để mà tùng truyền lại kinh điển, kết tập kinh điển của ta chính là Ca Diếp và ông. Nói câu đó thôi, Ca Diếp là người sẽ đứng ra kết tập, mà ông là người trùng tụng. Rồi hỏi: bây giờ không có thầy nữa, con lấy ai mà không? Nó lấy giới lực làm thầy. Đó là câu nói Đức Phật nhắn nhủ. Thì như bây giờ kinh điển và giới lực làm thầy, tôi nói cho quý vị biết, Quý vị biết cái chuyện thầy Thiện Minh có con chó không? Biết không? Con chó đó nó đến đây từ ngày nào? Hả? Ngày 30 Tết. Thời gian với thầy Thiện Minh có ở đây không? Không có. Thời gian đó ai là cái xử lý thần vụ ngay tại đây? Tuệ Hỷ. Đúng rồi. Con chó đó nó không biết từ đâu nó đi, nó đi lạc vô đây, nó không có cái license khác để mà của bên cái Animal Department, Shelter Department Animal không có. Chúng thầy Hỷ chú mới dẫn con chó đi vòng vòng sợ chó hàng xóm để hỏi không ai nhận hết. Và chính chú gọi qua thầy, chú nói về con Đặt nó giác ngộ được không? Tôi nói được rồi, Đặt nó giác ngộ đi, chứ không phải nó đến đây vì thầy Thiện Minh. Sau khi thầy Thiện Minh bên kia đây là vị sư sắp trở về, thì nó lại theo thầy Thiện Minh, nó quấn quýt với thầy Thiện Minh, mà ăn uống đó thầy Thiện Minh cho đó, đưa nó mới ăn, đúng không quý vị? Rồi thầy Thiện Minh leo lên chiếc xe mà đi làm, nó cũng nhảy lên, mà nó nghe thầy Thiện Minh buồn hay là thầy Thiện Minh gì nó đi theo. Nó ở dưới tịch làm này được bao lâu quý vị? Hơn nửa năm. Nó mới chết đây. Cho tới một ngày kia thầy Thiện Minh, ông gọi điện thoại, ông nói sư phụ, con chó bị bắn chết rồi. Tôi hỏi sao chết? Ông nói con đi làm ở dưới đâu gần không dưới, cái quần ông làm gì dưới đó. Rồi con giác ngộ nó chạy theo, nhưng mà không biết sao mà nó chạy qua đất David. David nó giận, nó nói nó bắt. Mà ngày đó David nó gọi qua cho thầy, nó hỏi con chó này có phải của ông không? Tôi nói không, chó này chứ không phải của tôi nuôi. Nó hỏi từ đâu mà đến, nó đòi xu thầy Mỹ mà. Nó nói nó xu tôi, nó chó này từ đâu đến không phải của tôi. Ông không tin thì ông cứ việc cho nó tự nó đi, với chúng tôi chùa chúng tôi không có đuổi được. Nó đến chứ không biết không phải chúng tôi, không có nuôi. Nó nói là chó này cắn nó và nó bắt chết rồi. Thì như vậy, vì vậy thì nọ, con chó nó theo thầy Thiện Minh, nó quấn quýt theo thầy Thiện Minh, phải không quý vị? Mà tôi hỏi quý vị đó, ở đời nó có câu nó bắn chó phải kiêng mặt, đánh chó phải kiêng mặt chủ nhà, đúng không quý vị? À, mà đó là cái câu thông thường thôi. Thí dụ bây giờ quý vị chơi với hàng xóm nè, thì họ thí dụ họ sẽ bắt bao nhiêu, bắt ở trong quân đội mà bắt có người điện tử, mà một cái người nào cũng là ngang hàng với bác, mà đánh đệ tử của bác mà vô cớ đánh, bác coi là làm việc không? Đương nhiên bác phải làm việc chứ, nó phải nể mặt bác. Thì cũng vậy, đằng này tự nhiên David nó, mà cũng biết con chó này không bao giờ nó cắn ai hết, con giác ngộ hồi giờ nó chỉ chạy nó chồm nó mừng chứ nó không cắn ai, thấy không? Thì cái chuyện nó nói cho mình không biết lý do nào, có thể nó qua nó rượt gà của David hay là nó làm gì đó. David nó nói xem cái bắn với thầy nghĩ cái câu mà nói con giác ngộ cắn David, thầy nghĩ không có. Nó cùng lên nó rồi xù thầy. Thầy nói không phải chọn của thầy, ông có muốn thì tôi có người làm chứng. Vậy thôi cái sao nó im. Như vậy đó, cũng như ở trong làng này, bây giờ khi mà thầy đã đưa đại đức Thiện Minh và đức Thiện Quán đi ra ngoài public ngày hôm qua ở chỗ đài tượng đài Việt Mỹ để cho đọc, ông này là đại đức Thích Thiện Minh là phó trụ trì của làng Di Đà Control, đại đức Thích Thiện Quán là phó trụ trì làng Di Đô. Mà bây giờ là khi mà thầy chưa đi le như vậy đó, thì họ có thể coi thường thầy Thiện Minh. Mà bây giờ tôi nói là đây là cái tay mặt của tôi đó, những người coi như là thừa kế cái sức tầm này đó, thì các hội đoàn họ phải kính trọng thầy Thiện Minh và thầy Thiện Quán nếu họ kính trọng tôi, đúng không quý vị? Thì như vậy tức là tôi phải có một cái phước báo nào đó để tôi bảo vệ cho đệ tử tôi, hiểu chưa quý vị? Thì như vậy tại sao con chó này nó bị bắn chết? Và tôi nói rõ cho quý vị, quý vị thấy thầy Thiện Minh hồi nãy thầy cố gắng thiền tụng, quý vị nghe lúc đầu thầy Minh rất cấm tụng không? Thầy tụng lớn rõ ràng ác luôn cả tiếng thầy Thiện Quán có không? Thầy Quán vừa tụng được một đoạn thôi, ông có cố gắng ông tụng tiếng ông lớn hơn thầy Thiện Quán nữa, có bao nhiêu cái đồng ý không? Lúc đó chỉ nghe tiếng thầy Thiện Minh 10 mà thầy Thiện Quán có 7 thôi, đụng cái tiếng hò nó làm cho một trận hò. Ông gặp quý vị ngồi dưới quý vị không để ý, nhưng mà thầy này ông ho, ông cố gắng đó, cứ đàm nó cứ đưa lên. Mà thầy bị thấy quý vị thấy thầy Minh hồi giờ ông có bệnh, ông khỏe lắm. Mà bữa nay khi mà tôi, tại sao tôi về đây mà tôi bắt ông phải tụng Lăng Nghiêm? Tại vì Đức Phật đã dạy rồi, mà Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài cũng nói rồi. Mà Đức Phật nói: A Nan, ông mới chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn, ông còn luân hồi 7 lần, ông không tụng chú này không tránh khỏi ma sự. Thầy Tệ Minh cũng chưa chứng Tu Đà Hoàn, mà thầy Tệ Minh bây giờ đó, thầy đã đưa ông lên cái hạng nhân vật số 2 đứng ở trong hàng này. Thì bây giờ đó, Ma Dương nó thử ông liền. Thứ nhất là khi mà ông đi ra ngoài đó, nếu mà thầy Tệ Minh trì lăng nghiêm mà ông đứng chủ lễ tụng như là của Hồng Đức, tụng như thầy Tệ Quán, tụng như thầy Tệ Định, con chó nó không bị bắt chết, vì nó có sự gia hộ của hàng chư thiên Kim Cang Tạng Bồ Tát, thành ra không bắn. Mà do thấy là thầy Tệ Minh không có tụng chú lăng nghiêm mà làm chủ lễ, ông tụng thầm ông không làm chủ lễ, thì đương nhiên ông không đủ sức để gia hộ cho cái con chó là đệ tử của ông đó, ông cưng như vậy đó. Và cho Ma Dương cho thấy tao bắn mày, mà bắn xong rồi đó, bây giờ tôi nói cho quý vị một cái chuyện tiếu lâm nữa, là ở bên làng Di Đà Indo có một con chó cũng tự động nó vô ngàn qua, nó vô làng A Di Đà và nó chui cái phòng tan nó ở và nó chờ thiền tiểu quán về đó ha. Quý vị thấy rõ chưa? Mà ông tiểu quán này ông tụng lăng nghiêm thì con chó nó sẽ sống, còn nếu không con chó cũng sẽ bị bắn nữa. Để Ma Dương nó có bởi vì tại sao tôi về đấy kỳ này tôi bắt buộc là thầy tôi mình phải tụng lăng nghiêm. Ở trong làng này khi tôi thấy bắt thì tâm tụng lăng nghiêm tôi mừng, vì ổng là cái chức trưởng làng, cái danh từ cho thôi. Nhưng mà ổng không tụng lăng nghiêm là nó khảo chồng te tua, mà nó khảo cho hai vợ chồng con te tua luôn. Cô hiểu thầy cô đã bị khảo rồi, cô biết cái chuyện đó rồi, ma chứng dữ lắm. Thành ra khi mà thầy Tệ Minh á, ổng ở trong này, khi mà tôi nói ổng là cái nhân vật số 2 phó trụ trì có quyền thay tôi điều hành chuyện này, ổng phải tụng lăng nghiêm được thì ổng không tránh khỏi ma sự. Nếu thầy Tệ Minh mà không tụng lăng nghiêm được thì thầy Tệ Minh sẽ rơi vào 5 ma sự. Thứ nhất là tài. Tài hiện giờ thì chưa có tham lam đâu, thầy Tệ Minh không có tham cái gì hết, bao nhiêu tiền cũng vừa, ông nhiều đổ vô mua đồ nghề là. Nếu ông thoát được cửa tài thì ông qua đến cái cửa sắc, sẽ có một vài cô rất là đẹp sẽ đến đây. Mà quý vị thấy phước tướng thầy Tệ Minh lúc này nó bắt đầu đẹp trai ra, hiểu chưa? Bây giờ thêm xuống dẫn dưới đeo ra trình diện là phó trụ trì nữa. Rồi mấy cô kia thấy cái ông phó trụ trì này đẹp trai quá, là bắt đầu thì rơi vào cái sắc. Mà cái sắc này chỉ có lăng nghiêm mới trị được thôi. Sở dĩ tại sao Tệ Mạng ngày nay ông còn trở về được, vì ông đã có một thời ở đây, ông từng chủ lễ lăng nghiêm có không quý vị? Thành ra ma sự tạo gì? Ông Tệ Mạng á, thì tài đó, ông cũng ông không có coi như là cái giàu thoát rồi, sắc thì già quá hết siêu quách rồi, cũng không có làm ma đang già, cũng không có làm được ma đang trẻ, cũng không dụ nữa. Danh thực và thị, thì ba cái đó ông này đó, nó tạo ra có cái khẩu nghiệp ma quỷ mà ma dương mà nó xui đi đâu ông chọc ghẹo người ta đó, chứ không có gì ông ưa ghẹo, ông ưa bóc lò người ta. Quý vị hiểu thầy nói không? Đợt này về mà không bớt bóc lò rồi thì người ta mới thương, hồi ông đi đâu bóc lò. Thành ra nhưng mà nhờ cái thằng chú lăng nghiêm đó đó, ông đi vòng ông còn trở lại được, nhớ nha. Còn quý vị để ý đệ tử tôi, những người nào không tụng lăng nghiêm danh hết, quý vị tên Hòa Thượng Tiên Hóa vô trong website đọc đi, cái chùa nào mà có tụng lăng nghiêm chùa đó nó còn chánh pháp, chùa nào không tụng lăng nghiêm chùa đó không có chánh pháp. Quý vị thấy một số các vị tăng ở tại Hiệu Tân này, khi mà Hòa Thượng Hộ Giác chưa qua đời vẫn còn đúc bóng với cái Đức Hòa Thượng Hộ Giác, thì vị tăng đó không sao hết. Sau khi Hòa Thượng Hộ Giác qua đời rồi, vị tăng đó mới được phong chức, tôi nói nó tới nay bất bất như hiểu rồi, và coi như thay thế, coi như là một cái chức vụ lớn lắm trong một giáo hội, tôi nó tránh tên ra thôi. Thì quý vị thấy không, cái vị đó được phong lên rồi, rồi cái vị đó bắt đầu mới là đi vận động cái quỹ để mà lấy tiền để xây lại một cái danh phòng. Bây giờ cái danh phòng kia bị một số vị tăng lấy đi rồi, nhưng mà đúng cái tôi không biết ông có tụng lăng nghiêm hay không. Bây giờ ma chưa mới đánh cho te tua thân bại danh liệt. Sở dĩ tôi còn ngồi ở đây tới giờ này, sau khi mà tôi xuống núi nó đánh tôi, từ khi xuống núi cho tới giờ này tôi vẫn còn ngồi, là tôi nhờ thần chú thủ lăng nghiêm. Tôi nói thẳng luôn. Và cái câu này đó, nếu mà quý vị hỏi Nhân Bồ Hòa Thượng, bây giờ thầy hỏi tụi con nhóm của Phong ở bên đó, có phải là Đại lão Hòa Thượng Trí Hòa, ông nói người ta đánh Thông Lai không lớn được thì nhờ thầy Thông Lai còn trì chú Lăng Nghiêm, có phải không Phong? Đánh không nổi, chỉ có chú Lăng Nghiêm mới được đến nổi thôi. Tất cả các thần chú khác á, tôi nói cho quý vị nghe, tứ vị thiên dương là cái cõi trời, mấy ông mà đứng ở trên bốn góc đó là cõi trời, tứ thiên dương là cõi trời thấp nhất, ở trong cõi trời có vợ có chồng kêu là dục giới. Lên cao nữa là ông trời đế thích mà hộ cho quý vị, đây là ông trời đau lợi, cõi trời thứ hai của dục giới. Rồi dạ ma là cái cõi trời đó, cõi trời thứ ba của dục giới. Lên tới cõi trời mà của Phật Di Lặc á là cõi trời đấu sức, rồi cõi trời thứ tư. Rồi cao hơn cõi trời Phật Di Lặc là cõi trời coi như là quá lạc, là dành cho những ngoại đạo mà tu thiền, ngoại đạo mà tu thiền, rồi họ xưng họ là chứng quả đó. À, cỡ như bà Thanh Hải đồ gì này kia, xưng là chứng thị về cái loại đó, là cái loại đó, rồi bắt đầu làm một cái loại ma dương và phá phần kêu là quả tha quá tự tại. Thành ra như vậy cõi trời ma dương nó cao hơn cả mấy bộ pháp này, quý vị có kêu được không? Cái ông mà ma dương á, ổng là tới là đại tá, mà dưới này quý vị kêu dung sĩ lại bắt đại tá bắt được không? Do đó mới là Đức Phật đọc cái chú này. Và tất cả các công chú nào mà tại sao Phật không truyền cho ngã năng, mà khi ngã năng sắp bị nạn thì Phật lại truyền cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, quý vị thấy rõ không? Chỉ cái chú Thần Nghiêm là mới là kim cang tạng hằng hà hà sa, kim cang mật tích kình sơn trị sử biến hư không giới, tức là những cái gì là Bồ Tát kim cang lại để mà bảo hộ. Thành ra cái điểm lần đầu tiên khi tôi nghe thầy Đệ Minh đi làm con chó ấy, còn bị bản thân chết con này rồi, ông này không tụng Lăng Nghiêm. À, không tụng Lăng Nghiêm mà bây giờ tôi nói thí dụ thôi. Giờ tụi con làm ở trong hãng nha. Đầu tiên tụi con mới vô làm, tụi con làm một người assembly. Bây giờ tôi nói thí dụ trong làng này, mấy bà cụ mới chân trước chân đáo mua đất kêu là gì? Tức là cái người làm coi như là cái người công nhân bình thường. Cái người mới vô mà làm cái minimum wage ở thế giới là bao nhiêu tiền? Tháng là một giờ vậy, mất bao nhiêu? Minimum wage bao nhiêu? 8 đồng rưỡi. Vô trong đó thì mình làm 8 đồng rưỡi, mà mấy cái người làm trước họ làm từ 10 đồng, 11, 12 đồng. Thì mấy người 11, 12 đồng có ganh tị với cái người làm 8 đồng rưỡi không quý vị? Không có, họ thấy thương nữa. Ha, mình vô dở cơm, rồi vô dưỡng mì gói vợ đây nè, tôi dẫn đấu cà phê Starbucks mua cho ly. Trời quá đáng làm về bữa đi lên lương. À, tại vì họ thấy mình thấp hơn họ, phải không? Làm thời gian sau, giỏi rồi, cái tự nhiên là cho lên lít. À, xin năng, lít cho lên được 15 đồng. Thì bắt đầu có kẻ thù chưa quý vị? Ông chủ, ông trọng dụng thì có dưới này người ta ganh ghét. Mà hạ lên tới lít thì mới ghét, khoảng 10 người thì mới có trong này 5 người ghét thôi, còn 5 người thương. Làm thì 3, 4, 5 xong giỏi cho lên manager thì số người ghét nhiều không quý vị? Nhiều. Mà lúc đó mình không có đạo lực thật sự, mình không có khả năng thật sự, mà do ông giám đốc, ông vì tình cảm, ông đưa mình lên, mình rớt ngay, nó đánh mình lật ngay, nó quậy. Thành ra thì tôi mới nói sáng, tôi nhìn tội nghiệp rồi, tôi nói ông này chết rồi, ông phải tụng Lăng Nghiêm thôi. Ông bây giờ ông đứng tới hàng thứ hai sau thầy, ông không tụng Lăng Nghiêm là ông không tránh khỏi ma sự luôn. Đừng có nói sáng, ông cố gắng lắm, ông cầm cái microphone đó, quý vị nghe lúc đó ông đọc không? Ông đọc tiếng đá lên một chút xíu là thầy ma muốn cái cho mày cục đàm ở đây là mày tiêu liệt, ho tụng không được. Quý vị có nhớ cái ngày khánh thành ở đây chưa? Ai nhớ khánh thành cái chánh điện là Di Đà cái 5-6 năm về trước, nhớ chừng ai tới chừng dự đó. Tôi về lúc đó tôi cũng lo, tôi bắt điện nè, tôi lo tôi ra khỏi sau 5-6 cái xe để vòng vòng cái khu sắp định, quý vị nhớ không? Người thì mỗi một cái xe nữa 50-60 người vô, tôi đâu có tụng Lăng Nghiêm gì được đâu. Ngày khai đàn xong nó bể tôi cái tụng tụng, tôi bắt tắt tiếng liền. Quý vị có nhớ thì tắt tiếng liền ngay ngày đó không, nhớ không? Hả? Ở trong này thì nằm như cái vợ cá, trời cái là nó sắp hộp. Người ta sắp nổi lọt, tôi hoảng hồn quá, tôi lại mà thường chưa quá cứu chứ bây giờ máy điện thì hư, máy nước thì hư, mà nóng tuổi tháng 8 nó sắp nổi lọt. Tự nhiên ra vô, tự nhiên cái tôi lộn được cái giấy mà thường chút xíu, cái tôi lộn được cái cuốn phim là quạt gió đèn trắng, cái tôi lấy nó tôi chiếu lên là mấy người khổ ở Miếng Điện, mấy bà con nghèo té là mình còn sướng hơn ở Miếng Điện. Mấy bà bắt đầu ngưng biểu tình để chuẩn bị biểu tình rồi, đi xuống nhà cầu thì không có nước, phải không? À, tắm thì không được mà nóng nổi toàn bộ đây, đi ra đi vô té lên té xuống, thành ra tôi bị liền, tôi biết cái ma chứng nó đánh liền. Thành từ đó đó thì để mình ổng có phước đó, mà ổng tụng Lăng Nghiêm con chó nó không có chết, tại vì ổng dư sức để để mà coi như ông học cái phước báo và cái quay lưng của Lăng Nghiêm. Có đó con chó là đệ tử luôn của ông, cưng của ông á, mà ông không bảo vệ được thì cho thấy những cái mới với thầy tại sao kỳ này về mà thầy bắt ông phải lên chủ lệ cho được, ông phải lên chủ lệ cho được. Thành ra thầy tự mình giá nào ông cũng phải vượt qua cái này. Thế là ông mà không tụng được chủ lễ Lăng Nghiêm đâu làm, bởi tôi không cần ông tụng gì đâu, ông phải chủ lễ Lăng Nghiêm mấy ông tăng như vậy nữa. Mà tiến lên tới hai cái ông Tệ Không và cái ông Tệ Như cũng vậy nữa, phải tụng Lăng Nghiêm. Nếu không thời gian tự nhiên Tệ Như giờ ông phát tướng ra dài vừa cũng có đi xứng ra bèo le có bà nào cũng kém mất bây giờ. À lúc này ông tướng xì thấu rồi đúng không gì ngon không quý vị? Ông đi xuống dưới tướng ngon mà, hả không? Ông Tệ Không này đó thì cũng vậy nè, giờ tướng thành là tướng A-la-hán rồi, hả không? Ông á, ông phải tu cho đàng hoàng đó, tại vì ông là xuất gia thì Cô Đô La Đô đó, ông mà để cho Ma Lăng Già nó kéo về dân Cô Đô La Đô nó lại nó rượt nó quýnh đó, là mất mặt Cô Đô La Đô, nghe chưa? Cô Đô La Đô là ở đâu? Cao nguyên là gần lên cõi trời này nè. Cao độ tới gần 8.000 feet phải không con? Đó. Dạ, cao tới một mai lên đó. Thấy không? Thành ma Cô Đô La Đô nó dữ dội lắm à. Thấy không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe. Tôi hỏi ông thiệt mà. Hồi xưa ông chưa đi tu mà vợ có thường con lắm thấy không? Mà bây giờ sao? Tụng lên quý được không? Bây giờ quý dụ tùm lum hết. Ông về bà còn dụ nữa. Ông về ông ngủ dưới đất á. Rồi bà dụ sao ông nói. Anh sống vô buồn ngủ với em. Ngủ cái gì tội vậy? Thấy chưa? Mà hồi xưa đó, ông nói ông còn mà bề đời đó, ông mò vô bà đạp cho đạp. Đó là ông nói thật với thầy đó. Tôi nói thật mà. Thanh niên muốn lấy vợ đẹp để cưới tụng Lăng Nghiêm cho tôi đi. Tụng cho tôi 21 ngày là có vợ đẹp liền. Tôi nói thật. Như ở bên kia khi mà tôi đi vắng á, tôi vào cho ông Nga. Ông Nga phải tụng Lăng Nghiêm. Mà ông ta ở Nga tụng Lăng Nghiêm cái gì ông Nga đó chứ mình như. Ông tụng chập giờ có cái cô nào cứ tách mấy xịt vào bà Nga ghen quá chừng luôn. Ông Nga già vẫn nó tụng Lăng Nghiêm đó. Và cách tới tìm rồi con Nga có nói thầy ơi cái bà gì mà cứ gọi ông hoài mà tách đưa cái máy. Ông Nga tôi đâu có biết đâu, tự nhiên nó tách nào hai mấy cái máy xịt tôi nó kêu tôi nói chuyện với nó. Tôi tạm tụng Lăng Nghiêm đó. Thấy không? Thành ra từ đó nó quý vị mới thấy rõ một cái một mà đây con chó đi vừa chết rồi nó tự động thầy chạy quán mà tôi nằm cái giọng sư phụ tự nhiên ở bên phòng tăng có con chó nào nó chui vô nó thấy chó đâu đến lại không có đuổi được. Khi chó mà tự động nó đến á là cái lập của cái chùa đó nó quý vị hiểu sẽ nói không ha. Mà ngay cái ngày Tết mà chó đâu nó đến lại đó là cái chùa nó sẽ hưng thịnh lắm. Mà tự động con chó nó để bị bắn chết á là tôi rất là lo. Bây tôi nói Tiểu Minh, tôi không nói rõ tại này tôi thấy ông tụng là ông có cố gắng, ông cầm microphone quý vị nghe khoảng 5 phút đầu tụng tiếng lớn không, ông cố gắng lên chứ không phải là ông làm, nhưng mà chơi vào mấy cái là cứng họng luôn, cứng họng tụng không được luôn. Có một cái ma sự nó nguy hiểm lắm. Thành ra bữa nay tôi nói mà tất cả những hàng tăng ni của thầy phải tụng Lăng Nghiêm, mà mấy cô cũng vậy nữa. Mà chứng nó chọc quý vị rất là dễ. Rất là dễ, nhất là mấy bài với nhà bếp mà không tụng Lăng Nghiêm là nó chọc dễ lắm. Nó chọc dễ lắm. Cái mà ý nguyện của mấy bà xuống nhà bếp để làm gì? Kiếm phước. Đúng không quý vị? Đầu tiên mà lưỡi vô nhà bếp kiếm phước. Nhưng mà rồi chú bắt đầu ngồi sắc phải không? À vô đó cái bắt đầu á là lúc đó cô Đức Hạnh cổ là hiện giờ vẫn còn là quyền coi như chủ sĩ nhà bếp. Cổ nói cắt giùm tôi cái cà rốt này vậy. Là cái bà kia bà nói bà đặt tưởng cái gì tưởng chữ nhập biết mà cũng phải đặt ra lệnh. Có phải là bà ngon tức là cái ta không? Bà này ta đây. Nhưng mà bà này ta đây mình cũng là tôi đây. Thành ra mình đâu có nghe bà. Mình nói cái bà này ngã mạng bà mét tôi liền. Tôi nhiều người mất tôi xuống với cô Đức Hạnh biểu tôi sắc chữ này. Bà đã ngã mạng tôi nói ê cô có ngã mạng không? Hả? Bà gì cái ta thì cô cũng gì cái tôi. Cô có mét tôi. Phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra bắt đầu đấu với nhau một trận. Ma Dương nó chỉ chần chọc cho bà kia nói bà kia cái thôi ha. Chẳng hạn như cô Diệu Thiện mà nó muốn chọc cô cũng rất là dễ lắm. Mà mình tính toán cô Diệu Thiện vừa xuống tới nơi cái là bà này sao mà nhiều chuyện. Cái chuyện gì cũng sẽ đưa đón người cũng thấy bà. Rồi làm thủ quỷ cũng thấy bà. Cái cái gì cũng thấy bà chạy vô, cái bà này ngã mạng quá. Thì từ từ đó đấy, mình không có tỉnh táo đâu, một hay cầu chuẩn ngay cái đi suy như thủy và đi suy hành đo mà Ma Dương nó làm cho cũng gây lộn luôn. Cái chuyện này đi suy đã kể mà tôi đã kể rồi ha. Đi suy như thủy hồi đó lên sóng tòa lên ám mấy con ma, chửi mấy bà đồng bóng đồ, mấy cả ông lên bà xuống này, chúng tôi là đệ tử Phật chả có sợ ai hết. Đi suy nói câu đó ha, vừa nói xong cái nó nhập cho một đệ tử của ni sư là con Phương Linh à, năm đó là năm tám mấy, ni sư còn ở Biên Chiếu, nó nhập cho con Phương Linh. Cái nó nói chiều nay hả, được ni sư là lên pháp tòa, ni sư chê mấy con ma quỷ này ha, ni sư nói là đệ tử Phật không sợ ai hả. Nhưng ni sư nhớ ni sư không có đệ tử Phật chứ ni sư chưa có thành Phật. Thế ni sư nói giờ làm được gì tôi đây, tôi tu hành tôi không sợ đệ tử Phật, không có sợ ma thiên thần quỷ vật, quý y Phật không quý y thiên thần quỷ vật, không sợ. Chiều nay tôi sẽ cho cô với hạnh đoan chữa lộn cho. Trời ơi, tưởng cái gì cho biết trước hả, từ đây tới chiều cô sẽ thấy. Cô nói không cho biết trước thì ta còn có nhiều khi mình còn bị vô minh, còn cho biết trước á thì chị em tụi tôi này sẽ thủ giữ nha, để cho con chiều nay tới 6 giờ chiều mà tụi em không gây lộn xong thì tôi vô tôi lại tôi quy y sư cô. Ma nói rồi nó sức. Cái đi sĩ thị cười như khi dễ rồi nói hành động, nó đang chọc cho mình để coi đạo lực của hai chị em mình thế nào. Hành động nó ôi ba cái hồ ma này em cũng đủ khen mình để tử Phật mà. Mình giữ mấy trăm giới là mỗi giới có năm vị hộ pháp theo hộ mà ha, nói ngon lắm theo kinh điển à. Mình giữ 348 giới cho mấy trăm người hộ pháp theo hộ, tỉnh bơ như người Hà Nội. Thì cô hành đo cô làm trong băng rẫy, mình nó có cái băng ruộng và băng rau xanh, thì cô làm trong băng rẫy, cô đi tuốt trong cái làm rẫy. Mà ở dưới thường chiếu hồi đó là làm rẫy là phải đào đất lên phê mì trồng khoai lang. Thì cố riêng hồi đó mấy cô viên chiếu thì nó quần áo rách như là ai mà biết, cái thời đó mấy cô rách rách quần áo giá tẹt tẹt. Cô hành đo cổ rách áo, cổ làm tới gần 5 giờ cổ vô tới nơi đó, cổ rách áo tẹt rồi tới lưng này vậy nè. Thì cổ không biết trong này có một cái đài truyền hình, nó xuống nó mượn cái cảnh của thiền viện viên chiếu để nó quay phim. À, nó đang quay phim, nó mượn cái cảnh ở trong cái chùa đó để nó cảnh là đóng phim Lan và Điệp cái gì đó. Thì cô hành đó cổ không có biết đài truyền hình đang quay. Đi sư như thị thì đứng này biết rồi, cổ đi làm cô giá cái cuốc về thì cổ đâu có biết là có đài truyền hình ở đang đặt quay. Thì cổ đi vô mà tự nhiên cô lòi cả cái lưng này cái người nữ mà tu như vậy. Thì đi sư như thị thấy đài truyền hình nó quay, đi sư như thủy ra dấu mà cổ tỉnh bơ, cổ cứ vừa đi cổ vừa ca bản là coi như là ai bảo chăm trâu là khổ, chăm trâu sướng lắm chứ này kia là mình. Sư như lưỡi chạy ra thẳng cái bố nói không nghe nè, như hình đây nè kiểu đó. Chị hả, tại vì tôi đâu có biết gì hả, chị ý là chị hả, chị gì chị ngon hả, chị ngon gì quýnh tôi hả này kia. Các bạn hai người gây cái con ma nó nhập vô cái người đệ tử là Phương Linh, nó nói đó cái kia tôi nói trước 6 giờ nó sẽ quýnh lộn mà hiểu chưa. Thành ra quý vị thấy Ma Dương nó đầy ở trong này. Bởi vì tôi nói bây giờ ông trưởng làng này, ông Tụng Lăng Nghiêm tôi mừng lắm. Tại vì ông mang chức trưởng làng mà trong khi đó ông Tụng Lăng Nghiêm không được, mà trong khi ông Cảnh là ông xin cầu nghe mà ông Tụng Lăng Nghiêm được thì ông Cảnh là đâu có trưởng làng là cái gì đâu. Từ đó phải Tụng Lăng Nghiêm thì mừng rồi. Cô Diệu Thiện của Tụng Lăng Nghiêm được tôi cũng mừng. Riêng á thầy Tệ Minh mà khi tôi nói ổng là cái người số 2 của tôi lâu rồi, mà còn tôi nói cho đây không phải mới đâu, tôi nói từ cái đợt bầu cử cho đến mấy tháng rồi. Sau khi mà Diệu Ngọc được từ chức rồi đó thì bây giờ nó bắt đầu nó nhắm vào cái sức tùng của ổng đó, mà ổng không có chịu tùng. Ổng tùng ổng thì ổng phải làm chủ lễ, ổng phải đứng lên thì ổng phải tùng ra tiếng chứ không có tùng mà ngậm trong miệng nữa. Phải tụng như vậy thì chư thiên họ mới đứng lên họ phụ vệ cho ông. Bởi vì cho thấy là một con chó của ổng mà nó đi theo ổng nó làm mà ổng không bảo vệ được nó thì làm sao ổng bảo vệ được những người trong làng này. Do đó thầy Tệ Minh từ ngày mai làm sao tôi không biết, lên sân khấu với hòa thượng xin ngày mai tôi muốn biết, mà ổng phải tụng một thời lượng viên cho tôi nghe. Và từ đây ổng mỗi sáng ổng phải làm sao ổng đứng chủ lễ cho tôi thì ổng mới không cách mà sự rồi. Tôi nói chắc chắn. Và ông tiểu quán gì bên cũng vậy đó, con chó bên nó chờ ông bên đó. À, mà con chó tự nhiên đâu lần vô đó không đứng bấm ra mà về vô phòng tăng ở không theo cái phòng đi
theo thầy thủ sư phụ không theo con
chưa chắc, tại vì con đi chắc hả. À, ông Tiền Định thì đâu có ở phòng tăng.
Dạ.
À, nhưng mà cái phòng tăng hiện giờ con là phó trụ trì thì nó vô phòng con ra, bây giờ con đi chắc ông thầy thủ sẽ nhiên hơn, bởi tiền nói là theo thầy thủ thì nó đâu có theo, phải không? Nhưng mà ông thì tùy ý chí là ông chịu tụng lắm nghe, mà tôi không có lo. Thầy thì mình rất là lo cho thầy. Thì mình là ông phải tụng lắm nghe thôi. Ông là nhân vật số 2 ở trong đó làm thì ông không tụng không
lắm. Sư phụ còn có vấn đề này con muốn hỏi là có trong kinh đó, cái đoạn sám mình đọc là kiếp sau xin được làm người, nhưng mà có một số vị tu hành mà sửa lại là kiếp sau nếu được làm người.
Mấy bà đó cái ngã mạng lớn quá. Hả? Kiếp sau mà nếu mà muốn được làm người thì phải giữ tròn năm giới ở trong này. À, quý vị có ai giữ tròn năm giới mà giờ còn phạm không quý vị? Hả? Thì như vậy quý vị đã mất cái nhân làm người rồi. Vì vậy phải có bắt mình 2 tuần lễ phải sám hối 1 lần, hiểu chưa quý vị? À, và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm tụng năm đệ này, Thì kheo đi trước khi thọ giới lỡ phạm năm giới nó tụng ba dinh cát, sau khi thọ giới Phật lỡ có phạm cũng được năm giới. Bởi vì bắt tụng hàng ngày là như vậy. Trong khi cái đọc kinh là kiếp sau xin được làm người, là con lỡ con có phạm giới cũng cho con được làm người. Bộ làm người dễ lắm quý vị hả? Giận mạnh hả? Tôi nói ở tại Hoa Kỳ thì tôi nói cho quý vị nghe nè. Bây giờ ở Hoa Kỳ này họ sinh con nhiều hay là ở Việt Nam sinh con nhiều? Ở Hoa Kỳ này họ đẻ con rất là ít, hình như là 10 cặp vợ chồng đó đều kế hoạch quá gia đình hết. Mà nếu mà lỡ có gia đình họ đi họ phá thai, có không quý vị? Thành ra nội cái số mà ma quỷ mà Hòa Thượng Thiên Hóa ngài dùng cái thiên nhãn của ngài nói là cái lớp đó là nó đầy dẫy ở Hoa Kỳ này. Ở trong này Hoa Kỳ có 300 triệu dân hiện giờ. Thì bây giờ gạt ra 100 triệu dân già, gạt ra 100 triệu dân già, còn 100 triệu dân ở trong cái lứa tuổi mà có hôn nhân á, thì 100 triệu dân đó quý vị nghĩ nó đều có phá thai trong 1 năm ít nhất 1 lần 2 lần, thì coi như có 100 triệu cái oan hồn đang nằm để mà báo oán cái đất nước Hoa Kỳ này đây. Quý vị không có thấy đâu. Mà kiếp sau xin được làm người đó là mình đã giảng sanh rồi thì không còn kiếp sau nữa, hiểu chưa? Về có cực lạc giảng sanh còn có tái sinh không quý vị? Một đời là hết phải không quý vị? Hẳn quý vị đã giảng sanh rồi quý vị đó là về đó không già không chết không lên hồi đâu, về đó chỉ có một đời là coi như là ở riết cho tới khi bất sanh bất tử và thành Phật. Thì cái câu này kiếp sau xin được làm người là kiếp sau mà lúc lâm chung con không được giảng sanh, con còn tái sinh trở lại đó, thì xin cho con được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, giác diệu nhân bậc minh sư, gặp hòa thượng Tiên Hóa, gặp hòa thượng Hư Vân, gặp hòa thượng Tịnh Không, nương vào chân tính hạnh từ sinh gia, chứ không là nương vào mê tín, hiểu chưa? Lũng căn tam nghiệp thượng hòa, tức là mắt tai mũi lưỡi con không có bị nuôi điếc trong ngọc. Tam nghiệp là thân khẩu ý chúng con rất là hiền hòa, nương theo tục lệ, không có là chúng con đó là tu hành, là chỉ cần con tu xong mà chỉ cần thế giảng nghe văn là người ta hết khổ. Trời ơi, nghe làm dễ gì quý vị mà. Trời ơi, cái này mà khi dễ cái câu này á, ai mà nói câu này sẽ khỏi từ nhỏ tới lớn khi thọ giới giờ có phạm giới sát không? Quý vị sáng mà quý vị dùng lít tự trên quý vị xuất miệng, quý vị giết hơi là phạm dài ngàn cái con vật mà kêu là nhỏ trong miệng quý vị có miệng di trùng đó. À, quý vị đi từ đây xuống mà chỗ quý vị ngủ đạp dài con kiếm rồi. Hả? À, rồi tối hồi nói chuyện dốc vậy là uống cà phê là dỗ đập dài con mũi rồi. Hả? À, như vậy đó quý vị mất cái thân người rồi. À, tôi cho quý vị diễn tròn giới sát rồi bắt gì bắt nói gì.
Nhà con thì có một kỳ nha. Cá nhân con ở đây.
Dạ. Tại đang thâu đó bắt nói cho người ta nghe luôn này. Cái cá nhân có bắt tiền tâm sao? Không có tiếng. Chắc chưa on lên chứ gì? Chưa
on. Ok. Dạ. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu. Dạ con cái lời mà kiếp sau xin được làm người thì con hiểu rất là rõ, con tin rằng là mặc dù con tin theo pháp môn niệm Phật vãng sanh, tức là quyết chí vãng sanh chứ không muốn làm người, thì nhưng mà đối với con câu nói rất là thường, đối với con cái chuyện là mình gọi là bất diệt không là vấn đề. làm người hay không, là Bồ Tát trở về cũng làm người để cứu chúng sanh là chuyện, đó chuyện bà con nghĩ là bình thường. Nhưng mà cái người tu tịnh độ mà nghĩ còn rốt ráo đó thì mới nên vững chắc một chút, con muốn bằng sanh thôi, con không muốn làm người. Cái câu nguyện đó thầy, câu nguyện quan trọng lắm. Nếu con nguyện hàng ngày con làm người, Phật có nguyện bản sanh để khai, khác biệt hoàn toàn. Nói về cái nguyện thôi, còn cái chuyện mà thành bản sanh trên đó hoặc làm người thì cái chuyện phân giải sau. Và cái nguyện nó quan trọng lắm thầy.
Cái nói câu mà quý vị đọc lại cái bài nguyện này đi: như nhất chúng sanh mà vị thành Phật chung bất ư thử thủ niên hoạt. Tức là cái kinh này là kinh này nói về cái lời nguyện của ngài A Nan. Sau khi mà ngài bị nạn ma đăng già rồi, Đức Phật mới hỏi này A Nan, vì cái lý do gì mà ông từ bỏ cái ngôi Đông Cung Thái Tử sau khi ta đã từ bỏ rồi là hầu lao đạo gì, lý do gì vậy mà ông bỏ ngay vàng điện ngọc, bỏ lên 3,000 cung nữ mà ông đi vô đây? Ông dạ con thấy Đức Thế Tôn đẹp quá, con bảo hai Thế Tôn. Đức Thế Tôn lần đầu tiên về hoàng cung cái con mới mê, con mới muốn đi xuất gia. Phật nói ông lấy cái gì mà ông mê ta mà biết ta đẹp? Bây giờ con lấy con mắt thấy và cái tâm con biết Như Lai đẹp. Ông nói giờ con mắt nhà ngươi ở đâu? Giờ con mắt thì đương nhiên ở trên, coi như là hai bên dưới cái chân mày và dưới cái trán, hai bên cái mũi. Còn tâm nhà ngươi ở đâu? Thì Phật ông nói là tâm ở trong, tâm ở ngoài, tôi sẽ dạng, tôi sẽ tôi sẽ chỗ nào Phật cũng bắt hết á. Sau cùng ông mới quảng hồn, ông nói con theo Phật, con nghĩ là con em Phật và của Phật cho con chiếu quả, thì là con không cần tu hả? Thành ra Phật nói ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, mà 1,200 năm mới về A La Hán, dù chính A La Hán nhưng mà còn cái thân phàm này thì mấy ông cũng phải ăn, chứ không có ông một kiền niên ăn mà ông xá lại Phật no. Nhớ tôi nói thành cái bài này, quý vị nghĩ coi, đọc hết cái bài kệ này đó là sau này đó là trở thành là một cái gì giống như hòa thượng Tiêu Hóa vậy. Quý vị tu sao mà rốt cuộc rồi đó mình á, mình thấy nè, lục căn đầy đủ nè, rồi cái là lục căn thanh tịnh nè, rồi tam nghiệp thường hòa nè, rồi không theo tục lương theo tục lỵ mà không có phải xuất gia gì mà mượn đạo tạo lời. Rồi sau này ấy, chỗ nào mà chỉ cần nghe thế dạng nghe danh của mình là buông lời thoát khỏi cùng kinh đứng đau, có phải là nghe thế danh hòa thượng á là cứu được nhiều khổ, chứ là trở thành thánh tăng trong này là trở thành cuối cùng là cái người đó là trở thành thánh tăng luôn. Phải đọc hết cái đoạn này chứ không phải là đoạn trên. Cuối cùng là đây là cái nguyện của những vị mà cử như ngày hư vân này rồi, chứ đâu có dẫn mà.
Dạ con ý kiến là con cái đó là điều mà hầu như những người học Phật tới nơi chốn đều hiểu.
Dạ.
Là phải đọc cho tới nơi để hiểu.
Dạ, hết cái đoạn này là cái cuối cùng là chỉ cần thế dạng nghe danh, pháp tràng mở khắp nơi nơi.
Dạ.
Phải không? Lưỡi đi dứt hết. Tức là mình không còn một cái vô minh nằm trong trong ngoài sạch không, tà ma hàng phục đến cùng. Dạ. Tiền đăng Phật pháp nói dòng vô trong như tôi bây giờ là tà ma hàng phục đến cùng, tôi không có bao giờ tôi đầu hàng tà ma. Phải không? Pháp tràng mở khắp nơi nơi, tức là tôi mở pháp hội luôn nghe không? À, không gì lao nhọc mà nản đường trưng chiên, cho bà này chết bà kia chết, sau lưng này đệ tử nó đang người kia là thị giả nó thọ, nhưng mà tôi đâu có nản lòng trưng chiên đâu. Bao nhiêu diệu pháp thâm nguyên thải điều thông đạt rồi đem độ mình, cho nên là cái chuyện mà tôi đang làm theo cái bài kệ này nè là cái hạnh của Bồ Tát đó chứ gì.
Dạ con thấy không có, như một số người họ bị kẹt trong cái từ ngữ này.
Yeah.
Nó kẹt ở chỗ đó là trên nhiều người nói là một số người, có một số người thôi đó là tôi không tụng Lăng Nghiêm vì cái chữ đó, cái sự hiểu biết ở đó nó tùy trình độ, tùy cái sự mà học Phật như thế nào mà có thể hiểu lầm đó thầy, đến cái chỗ là họ không tụng Lăng Nghiêm đó, còn đó là người, những người họ đã làm chuyện đó.
Khi nghe lời Phật dạy đi, bây giờ quý vị có tu hơn và thượng tiên quá không, có tu hơn ngài Hưu Vân không, đừng có nói gì, đây là cái người cận đại nhất này. Một bà thượng nói nữa, ngày nào còn Lăng Nghiêm là chỗ đó còn Phật pháp đó. Tôi nói thẳng một câu thôi, mà cái này tôi đã từng nói rồi, nhiều người đã con đấy nè, Liễu Thông ngồi sau lưng này, đứa thái lưng cái nhìn của nó quay phim Liễu Thông cho thấy mặt Liễu Thông, tại ơi người khác thì đưa tay lên thì là đưa liền, mà Liễu Thông tại vì Liễu Thông cổ không có chức vụ gì đâu làm hết thì không ai quay, có Liễu Thông đưa tay lên cổ hấp hối, gia đình tôi ai hấp hối nó nghe, má cổ hấp hối, bác sĩ tôi chết rồi, cổ đi về Việt Nam cũng gọi là giờ con làm gì, tôi nói tụng Lăng Nghiêm đi, mà cô Liễu Thông có phải là chuyên viên tụng Lăng Nghiêm, cổ là kêu gọi đầu hay là uống tóc cổ đầu à, hoặc là kêu mua bi xà là mua giỏi lắm phải không, nhưng mà cổ tụng sống bây giờ, bà già sống tới bây giờ quý vị tin chưa, má còn sống này bao lâu rồi, năm mấy rồi đó, chuẩn bị mua hộp rồi đó quý vị. Mà đi bây giờ làm gì sư phụ? Tôi nói tụng Lăng Nghiêm, con về con tụng bao nhiêu biến Lăng Nghiêm đó. Bây giờ cái người coi như là ha, còn mấy cái người mà giỏi quá đó, thì lớn hết bởi bà Ma Lăng già đó. Đức Phật nói một con ma nữ, mà trong khi đó Đức Phật nói bây giờ mà khóc Bà Ma Lăng già nói, con bây giờ mà sau khi mà ngài Giác Thù Siêu Lợi mà dùng cái thần chú thủ Lăng Nghiêm của Đức Phật, đến ngày Giác Thù Siêu Lợi mà không biết được cái thần chú đó, chỉ có Đức Phật mới biết cái thần chú đó, rồi ngài mới tụng lại cho Giác Thù Siêu Lợi là cái thủ Bồ Tát thì họ nhớ dài lắm, họ bắt đầu họ đọc lại cái thần chú đó rồi cứu cho mà ngài A Nan với bà Lăng già. Bà Lăng già bà vút ve sắp sửa là phá giới, thì ngài A Nan sắp sửa là coi như mất dưới dòng rồi, kéo về ngài Giác Thù là hai người phải về tịnh xá. Đức Phật đang làm đám dỗ cho Vua Ba Tư Nặc cũng về bắt đầu họp sự. Thì Phật mới xử đã đường sau khi ngộ rồi, thì bà nó già bà chỉ còn mê với cái con, bây giờ mà không có lấy được ngàn nan con chết. Thì Phật nói bây giờ A Nan á là đã chứng sơ quả tu đạo hoàng rồi, con bây giờ con phải, mà A Nan là tỳ kheo tăng, con muốn như lai gả A Nan cho con, cưới con làm dâu thì con phải thọ tỳ kheo ni. Thì bà nó già bà chịu liền. Thì bà má nói, ê, mày còn cái đầu tóc mà A Nan còn không mê mày, bây giờ mày nghe cụ đạo dụ mày cạo cái đầu nữa là mày dễ gì mà mày cua được A Nan, thấy không? Thì bà nói không biết, Đức Phật không có nói láo. Ông con biết ông Cụ Đàm không có nói láo, và đưa cái đầu cho bà Di Mẫu cạo liền. Cạo xong rồi cái bà Phật nói bây giờ con tu làm sao con chứng tu đạo hoàng, tức là phải môn đăng hộ đối. Như Lai không có chấp là con xuất thân từ cái dòng nô lệ, cái dòng thủ là la. Như Lai chỉ biết là A Nan là tỳ kheo tăng, con bây giờ thọ tỳ kheo ni là coi như là đồng rồi đó. Nhưng mà A Nan chứng sơ quả tu đạo hoàng, con phải chứng sơ quả tu đạo hoàng, ngày nào con chứng sơ quả tu đạo hoàng vô đây, Như Lai sẽ làm lễ xả giới và cho hai tụi con trở thành vợ chồng. Vì hai đứa tụi con 500 đời làm vợ chồng là cái tình xưa Như Lai thấy. Thì bà Ma Lăng già bà nóng nóng quá, bà vô trong rừng ở Đức Phật để đi tu đi. Thì bà vô bà tu rồi, bà tu được tháng sau bà chưa chứng tu đạo hoàng, bà chạy ra bà hỏi Phật. Phật nói nhà ngươi trì cái chú Lăng Nghiêm này đi. Và Đức Phật đọc cái chú Lăng Nghiêm cho bà. Và hồi đó nó không có, nó không có cái kinh như mình. Thì lúc đó chính ngài A Nan là cái người mới có cái trí nhớ rất là dai. Ngài A Nan mới đọc cho bà, đọc cho bà mà ngài A Nan đọc cho bà không có thuộc được. Hồi đó không có máy như mình mà quay được, không có cái MP3, không có gì. Và sau cùng ngài A Nan mới lấy cái lá, ngài A Nan kêu một cái người viết lại cái bài chú và bà vô rừng bà trì. Bà trì đúng 90 ngày xong thì bà bay và chứng A-la-hán luôn. Thì bà chứng A-la-hán bà bay từ ở trong rừng bà bay ra mà đến lễ Phật. Thì lúc đó mấy ngày ngang ngày cũng quả ngày nói, thì tôi con chưa bay được, bây giờ Ma Lăng già nó thì nó nghiêm xong mới có 3 tháng mà nó bay vô, bây giờ con không lẽ con giờ con không có muốn ra đời lấy vợ đâu. Phật nói yên chí đi, để coi Ma Lăng già nó muốn cái gì, con yên chí đi. A-la-hán quả nó con không có chịu đâu, giờ gả con biết là khổ lắm, con giống thầy quán là rất là bà là bé mà. Nhưng mà sao bà vô bà đến lễ rồi cái bà nói xin Đức Phật. Phật nói Ma Lăng già bây giờ con muốn định ngày tốt để mà xả giới. Ông nói dạ không có, con bây giờ con thấy con xấu hổ quá, con xin Như Lai cho con rút lại cái lời mà hồi xưa giao ước. Bây giờ con thấy A Nan đẹp trai. Nói dạ con không có, con nhìn A Nan con thấy chỉ là một cái quế, một cái loại đại gia, và tâm con không còn thương ghét nữa. Thành ra xin Đức Phật nói đúng rồi, là Như Lai vui vẻ hủy bỏ cái khế ước. Chứ A La Hán rồi thì làm gì có cái chuyện mà mê nữa hết rồi. Thành lúc đó là quý vị thấy Phật không nói này A Nan một người ma nữ không biết một cái giáo lý gì, chỉ vì mê trai mà trụng thành chú Lăng Nghiêm này 3 tháng, vì cái tâm muốn lấy chồng quá mà tụng riết sao mà nhập định và mà chứng A La Hán. Thấy không? Còn cô Liễu Thầm vì thương mẹ không có biết cái gì hết mà tụng cứu mẹ được. Tôi nói nhiều người, cái bà già 106 tuổi này nè, bà đã hấp hối mà chết từ 2 năm trước rồi đó. Tôi nói tụng Lăng Nghiêm cho tôi đi, tụng lúc đó cái giờ rồi bà kéo tới 106 tuổi rồi, vừa rồi bà không chịu chết, bà cứ bệnh mới nằm mà bà không chết, rồi quán hồn hỏi sao. Hỏi sao giờ tôi nói về tụng sống nữa thì không tụng, về tụng cho quản gia cái chủ của bà đi. Đó, thành sao đó là bà gặp cái duyên là thầy ở lại thầy lo cho bà được, không quý vị thấy không? Đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, bà há miệng chật chật rồi tôi lái từ cái xe tổ xuống Oregon là coi như là tôi thấy là tiêu rồi, tại vì trong không có tôi là mấy cái bà già 106 tuổi con cháu đông không quý vị, bù nhau mà không phải lắm. Rồi bà này khi mà bà chết rồi đó, cái thần thức mà xuất ra mấy phần mà thấy con cháu tự nhiên kéo về ông châu tùm lum cái bà lý thái là khóc lạ. Thì khi tụng 8 tiếng xong rồi đó, coi như nóng cái bụng, tôi xuống 5 tiếng tôi lỡ tôi cứu được, tôi bắt đầu tôi tụng Lăng Nghiêm liền. Tôi tụng nhất coi như là thời Lăng Nghiêm là cái miệng khép lại, bắt đầu chúng tôi tụng qua Địa Tạng Nguyện Thượng, Nguyện Trung, Nguyện Hạ, tụng luôn A Di Đà khai thị cho bà. Rồi nói giảng này kia, đời là khổ này kia là sao, là đọc trên trang này có 15 phút lắm. Thành ra đối với thầy là Lăng Nghiêm hay lắm. Đó giờ cái người trước mặt nó nè, sao đứng với gì chứ đâu liễu thông hết. Về thì tiếng Mỹ lo cho mẹ, cô tiếng nói cái gì? Dạ. Dạ. Đó. Tôi nói bảo đảm, quý vị cứ tụng cái này, giữ dài thỏa mãn. Quý vị có thể giữ thỏa mãn được vài tháng, trong khi hoặc là thế sư phụ đang kẹt cái pháp hội nào, quý vị tụng Lăng Nghiêm giữ như sức về hội niệm, không sao hết. Cái bà này mà hấp hối được với ông sư gia công tỷ, tôi tụng Lăng Nghiêm đi, cái là lo đám xong rồi là sao tôi lo đi. Mà bà này tại 106 là coi như là cái xe nó già quá rồi, quý vị hiểu không? Bà tụng hồi đó bà sống được 2 năm rồi, bây giờ thì bà phải đi, mà bà đi thường nhiên là thầy cứu bà được. Đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, ai mà tu trình độ đó mà giảm sanh rồi thì không có kiếp sau nữa, một kiếp thôi. Và cái kiếp sau này là cái mình trường hợp mà Phật nói mình Phật giáo có ngũ thừa, nhân thừa là giữ tròn ngũ giới, thiên thừa là giữ 10 giới, phải không? Rồi duyên giác thanh nhân thừa là chứng A-la-hán, Bồ Tát thừa cao hơn là Phật thừa. Mà cái Phật muốn bảo đảm mình mà lỡ mà không có giảm sanh thì phải rớt vào cái nhân thừa để tu tiến. Tại vì rớt vào nhân thừa đó, mình có mấy chục năm nó qua như chúng nhóm mình là tu được. Một ngày một đêm tu ở cõi người mà 100 năm lên cõi trời mà tu nha, tôi nói cho quý vị nghe nha. À, không có giỡn đâu. Ở đây tu lên trên cực lạc rồi mà từ hạ phẩm là lên trung phẩm á. Tu mấy ngàn năm dưới này, mà trong khi dưới này chỉ cần tu trong 1-2 tuần lễ là từ giọt lên cao liền. Thành ra quý vị cho Lăng Nghiêm nó hay lắm. Đối với thầy là thầy không nhờ Lăng Nghiêm là họ đã thầy cục lâu rồi, không còn ngồi đây để mà ấy đâu. Không, không có. Con xin nói cái gì vậy?
Nhiều chùa người ta để những cái sáng cái kinh đó thầy để sáng tác, còn cái Lăng Nghiêm thì lúc nào nó cũng giống nhau.
Dạ, Lăng Nghiêm giống nhau.
Đây là cái sáng.
Cái sáng này là phát nguyện ở trong đó mà lấy cái lời nguyện của ngài A Nan mà, dạ, mà tri ra nó dịch. Cũng như là quý vị nhớ, thật ra đó mà tụng chữ Hán á là diệu đạm trọng trì bất động tồn. Phải không? Nhưng mà tôi thấy
dạ, con nói cái khúc mà quy mạng mười phương mà nói là người á, cái đó là sáng quy mạng.
Dạ.
Có những cuốn kinh khác người ta để các cái đó con nghĩ là
thì của chư tổ.
Dạ, các chư tổ để
mà quý vị cũng có tướng làm tổ dễ lắm à.
Không, ý cũng nói là Lăng Nghiêm á là cái năm đệ và trong cái thập chú thành dạ, có nhiều chùa người ta không có để cái sáng này, người ta để sáng khác, nhưng mà cái Lăng Nghiêm á là giống nhau hết.
Yeah.
Tại nó có nhiều người, người ta chỉ tụng Lăng Nghiêm là năm đệ và thập chú thôi, rồi cái sáng
cái này là cái kệ này đó, là quý vị thấy cái kệ này là của những vị đại của ta.
Dạ, chứ không phải là tại chú nói người ta không dám tụng Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là năm đệ và thập chú.
Có nhiều người họ không hiểu tới nơi rồi họ không tụng Lăng Nghiêm. Mà dạ, tôi nói thẳng luôn quý vị luôn, có những vị hòa thượng thượng tọa tu tịnh độ rồi biểu đừng có tụng chú đại bi luôn, có không quý vị? Biểu không có tụng gì hết á, chỉ một câu niệm Phật thôi. Mà tôi đã thấy rồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 8 tiếng không đóng cho mình mà không thành công. Nhưng tại vì tôi hỏi quý vị, nếu mà quả thật chỉ một câu A Di Đà Phật không Phật, cần gì phải để lại nhiều cái pháp môn để trị vậy? Gặp ma trước, cái bà già nó bà đang quơ vào mà bóc qua ăn, ma nó đưa đồ ăn là cái ngồi bóc vô ăn tùm lum lại ha, tụng đi A Di Đà Phật dục mái luôn, tụng chú là nghiêm cái tình ra liền. Má của cô Nga cũng 95 tuổi, Nga bên đó bà già bị ma sự nhớ không, là bắt đầu là gọi lên thầy, thầy kẹt cho chú sinh tên, nó tụng hoa nhiên tụng cái hết liền. Hả? lấy đâu 12 lời nguyện hàng ngày để cái chùa này ở tụng 12 lời nguyện đó là kính lại Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện trì niệm danh hiệu ngài không gây khổ cho ai nhưng mà con đánh để ta chết. Đâu lấy 12 lời nguyện tôi giảng cho nghe ông thầy Như cũng thắc mắc gì mày. Đây đây, ông thầy Như này là ông khá lắm, bữa nay ông hỏi tại sao mà
con thấy mình không có tội chứ con kính mình cái tội vô cho mình.
Bây giờ ông đi. Đây là câu hỏi này ông sư chú Thích Tự Nhiên, ông nói mình không có tội mà tự nhiên mình phát nguyện cho mình không có tội. Hay nha, ông này khá lắm rồi nè. Ông nói hàng ngày con thấy mấy bà đây tụng cái 12 lời nguyện này mà hỏi sao con không dám tụng, tại vì con thấy con biết con sẽ làm phạm phu, con còn gây khổ cho người ta mà. Thế nên con giải gì mà con nguyện, con mấy bảo nguyện xong cái chuyện chi lộn làm khổ cho nhau, thành ra tự nhiên không có đang ở tuổi trời cái nguyện cái này xong cái đuôi mẹ xuống địa ngục rồi. Nó láo với Phật A Di Đà, làm sao Phật A Di Đà rước nè. Cái lễ Phật A Di Đà và phát nguyện, đây là cái câu hỏi của sư chú Thầy Như. Kính lại Phật Di Đà là câu số 1 phát nguyện nè. Con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài hôm nay và mãi mãi. Thì cái câu này cũng hay, đó là nó làm được hôm nay và mãi mãi cho tới khi giảng sanh, câu này làm được. Câu số 2, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài cho trí sáng tâm khai, câu này vẫn làm được. Tới câu số 3, phát nguyện kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài sống an vui tự tại, chưa chắc. À, đi tới đâu là than khổ tới đó. Cũng như hồi tối có bà mới gọi điện thoại cho thầy, mới nói thầy ơi, vợ chồng con đang ở cái địa ngục. Hỏi sao vậy? Qua Mỹ này thầy biết không, ông xã con á ở tù, con đi vượt biên đem thằng con trai độc nhất nuôi nó ra bác sĩ rồi, rồi bây giờ bố nó qua đây giữ ô, bố nó già rồi, nó cũng không thương bố nó tại không ở gần, rồi bây giờ bố nó nói cái gì đó nó giận, nó bỏ nó đi, nó bỏ đi coi như là cả tháng này rồi, cái nó về, nó về rồi nó ở ngoài ngay cái quán cà phê Starbucks ngoài đầu đường, mà nó thì nó không giận con, nó nói mẹ à, mẹ ra đây, nói bố ra đây, bố thầm con thì con mới chịu vào, con thầm bố. Thì ông nói tao là cha, à, nó giận tao nó bỏ đi thì nó phải về đây với tao, không có chịu. Thành ra cái thằng đó đó nó về nó ở ngay cái quán cà phê Starbucks, nó dẫn nó bỏ đi tiểu bang khác mấy tháng, rồi nó mướn khách sạn gần đó nó ngủ, mà ông già bà già tối nào cũng hỏi thầy tụng cái gì, thầy con tụng gì, thì tôi đầu tiên tôi cũng không biết, tưởng là con vì con bất hiếu này đó, thì tôi chỉ đó, thì bây giờ coi như là tụng sắp hối đi, mình có cái nghiệp dưới con nó có hiếu cái đồ. Ông bà tụng luôn cả tuần rồi, ông nói giờ chưa, nó giờ chưa có. Thế hồi tôi hỏi là nó bất hiếu là sao, tôi tưởng ở chung nhà, nó giờ nó ở ngoài đó mà con tụng đi cho nó vô, tôi nói trời đất ơi, thay vì chỉ ra một cái mình nói nó một tiếng con ơi vô nhà, tại vì ông cái ngã nặng quá, cái thằng nó cũng có ngã đó, ông sanh ra con là để thương yêu, sanh ra con không phải để mà hơn thua với nó. Thay vì chỉ có một câu đi ra ngoài quán cà phê mất chạy vô con, nãy giờ uống cà phê có trả tiền chưa, để ba bao cho, thì xong ngay, tại sao mà tụng tới 24 ngày lương hoàn sắp mà thằng con thì nó cũng ở ngoài đó, mình chờ nó hỏi mình một câu, tại sao mình không hỏi nó một câu con khỏe không con, khỏe không quý vị hả? À, mình chờ cho nó hỏi một câu ba có khỏe không, ông chỉ chờ câu đó là ông đi ra, mà tại sao mình không chạy ra hỏi con có khỏe không thì xong ngay. Quý vị thấy cái điểm này. Câu số 4, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài không ác ý tới với ai. Là cái này khó nha, khó nha. Tại sao tự nhiên ông có chịu đọc cái này ngu gì, phải không? Mình không có tội mà tự nhiên mình đi trước ông tòa mình thề. Bây giờ quý vị ra mà thủ thệ cái con nhỏ này đó, được sư ở con nhỏ gì vậy, khi mình thề trước ông tòa mà mình nói láo là mình bị tội nặng không có? Chưa thề thì không sao nha, thề. À, bởi vì tổng thống mà khi mà tuyên thệ với thẩm phán á, à, ông tòa để mà làm những chức vụ á, là gas bless American, gas bless me, để tôi làm cái việc mà tổng thống á, là để cúng tay lên kinh thánh, đúng không quý vị? Thề có thiên chúa, có kinh thánh, phải không? À, thật ra ông tự nhiên nó con không có chịu cái này, ông sao ngu vậy? mình làm không được mà, phải không? Phải không? Hỏi tại sao vậy? Bây giờ con tự nhiên con không có cần định, con đi ra ngoài mấy bà này nó phát nguyện kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, không ác ý với ai. Con thấy chẳng hạn như bây giờ tôi thí dụ nha, cô dự thiện, cô niệm tôi đã xong, nhưng mà cổ lại chuẩn bị đó, cổ lại đi coi như là cổ có đón con, cổ nó hẹn lên nó thăm, bác sĩ lên nó thăm, đụng cái đó các bạn nào chị chở giùm tôi đi, chở chúng tôi nó rồi tôi bực lắm, tôi có hẹn cho con mà tự nhiên mà ba đủ điều đi, và có cái ý đồ sẽ nổi lên rồi, cái tự nhiên mình không quyền, mình không dính tội, tự nhiên giờ mới vừa lại Phật Thế Di Đà, con đã xin phát nguyện thường đem điều này không đáp ý ai mà mới gây ta chút thôi, không tự nhiên nó còn có ngu tội, mình không có tội, tự nhiên mình biết mình không có, tự nhiên mình điều nó phát nguyện ngang nha, đúng không quý vị? Phải không? Tự nhiên mình mới không ăn chay được, phải không? Thì mình ăn đừng có sát sanh thôi, tự nhiên phát nguyện trước Phật A Di Đà cho con ăn chay rồi bắt đầu tối là lén lén mở tủ lạnh nó khui đồ mì đùng rồi bắn ra. Ông tự nhiên rất là khôn, ông nói con không thích cái này tại vì mình ngu gì, để cho mấy bà phát nguyện đi, con thấy mấy bà rồi. Ông nói kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, luôn nói lời từ ái, nhưng mà đâu có từ ái, nói toàn là gai bút lò, không là nói toàn là coi nó xiên nó sọ không à. Hả? Quý vị thấy quý vị dạy không? Mà quý vị nói láo với Phật Di Đà rồi thì có giảng sanh không quý vị? À, bởi vậy nằm ở tới hồi mà ra phòng giảng sanh rồi đó, thì ông Phật Di Đà ông nói nè, biết tại sao giảng sanh hay không? Tại vì tự nhiên được giảng sanh, tại vì nó đâu có phát nguyện kiểu này. Mấy bà nó cục lên, tại sao ông tự nhiên ông không có phát nguyện 12 lần nguyện mà ông được giảng sanh, mà con lại là coi như là trên thở oxy nếu mà tả. Ông nói nè, nhớ tự nhiên nó nói không? Kính lại Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, không gây khổ cho ai. Ở trong này quý vị làm ta khổ nhiều lắm đó nha. Ở trong này cái đầu tiên đó là dự thiện làm khổ thiện tâm, mà thiện tâm làm khổ dự thiện là trước đó, bạn đời làm khổ nhau trước đó. Bây giờ tôi hỏi nè, lúc mà tổng phát nguyện 12 lần nguyện nè, ông Cảnh có kỹ không? Ông Cảnh tu kỹ cái này lắm nha, mà có làm khổ bà Đức Hạnh không? Tên nào mà giữ kỹ cái này rồi làm chức chỉ nào, tên đó làm khổ vợ nhiều lắm, thấy không? Quý vị thấy rõ không? À, không gây khổ cho ai. Thì bác gì hỏi nha, mấy bà nhớ nha, bên làm mình có quyển này không?
Dạ, cái giờ của Phật Đức thì không có, mà giờ của thầy Tịnh Định thì
trời quyển dữ lắm ha.
Tại sáu tháng luôn.
Hả?
Ở bên đó đi qua.
Ở bên quá được ba, ông Thầy Định đi tới đâu bắt lỗi người ta đó, thằng nào cũng phải tụng này chứ. Thầy Thầy Định làm chủ lễ vừa xong. Sư phụ, con nè, con biết mẹ này nè, giặt đồ mà giặt có hai cái quần à, phải không? Mấy mốt là coi như giá cái giấy không được giặt nữa là, mà mấy bà không được giặt thì mấy bà khổ không? Vậy mà nó kính lại Phật A Di Đà, con đã xin ước nguyện thường niệm danh hiệu ngài, không gây khổ cho ai. Mà xuống là coi như là kiếm cái bà đó lên, thấy không? Như thế đó không? Kính lại lời thứ bảy, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, hằng trì trai giữ giới. Khó lắm, khó lắm, không có đơn giản đâu. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, luôn nhẫn nại khoan dung. Không dám đâu. Ông thể mãn về, ông xin trở lại với sư phụ mà tôi như toàn ra lên án, con trải con ta nào phân dung. Tới hồi tôi nói, ông đi về ra đưa ông buồn quá nha, ông đi ra xe đụng chết rồi có gì nghĩ sao? Và bắt đầu mới dừng mình, thấy không? Tại nghĩ cha này cũng sống lâu lắm, thấy không? Cái nói vậy với ông còn sống lâu sao được, thấy vậy biết chết là nào đâu, rồi đi xe buồn cũng chạy rồi bà bảo cát nổi lên rồi ông tự tử chết sao, thấy không? Bởi vì thế này, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, trừ phiền não trái quan, đâu có nói như con két vậy đó mà gây kết quán không à. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài, trải lòng thương muôn loài ha. Nhưng mà bắt đầu đi ra ngoài biểu le, thấy cái thằng kia xin em nó giả bộ này, đừng cho bà. Vì tại ngàn cái vụ chuyện đó, em có tiền lẻ không cho, cái anh không nói là cái tướng này là cái tướng giả bộ, không có cho, thấy không? Đó, mình thấy rõ không? Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài Chí Vạn Sanh không phai. Cho nên ông Tệ Như ông rất là trí huệ, ông nói con thấy con không chịu tụng cái này tại vì con ngu gì mà con mang quả vào thân, phải không? À, ông rất là trí huệ, vì thế ông không không mới tu, ông rất là trí huệ luôn. Ông nói tự động hả? Thì biết rồi, nhưng mà ông nói là làm được thì làm, mà thấy cái bà này không làm được.
Dạ, dạ con nói đây là nguyên tắc người ta nhất định nhìn gọi là nhắc nhở mình. Nếu con tập cái là nhiều khi con ra con cứ dạy bà nhiều thiệt, nhưng mà con ngừng lại ngay thì cái câu này giúp con. Giúp đấy những điều con nói đây là lý sự tương thầy. Cái lời dạ nới lối mà dạ một chiều á rất là nguy hiểm, nên đây là cái việc mà cái tình nhắc nhở mình mỗi ngày nhớ nha, ráng tập đi, có hư một chút nhưng ráng trở lại đi, đó là điều con muốn nói.
Ý ông Tề Như thì ông không có chịu, ông làm không được thì ông không có chịu đọc, có sao làm cái này.
Chơi ngung ngục nhà năm quy ngũ giới này không hơn gì hơn nữa đó, không làm được cũng phải làm mà thầy, cũng phải ráng mà.
Ông nói có người giữ giới, ông giữ giới được nhưng mà ông còn làm khổ người ta, có thể không sát sanh nhưng mà làm khổ người ta. Con không xin thoát quyền, con nói là con biết
ông không làm được,
ông nói ông giữ giới được nhưng mà ông sẽ còn làm khổ người ta.
Con thấy không ai làm nổi
thì đó vậy,
không làm nhưng không mà chính nhờ cái tâm nguyện của mình sẽ làm trong tương lai. Không
chỉ nói một câu này thôi thì như ý bác Thiện Tâm là nói thế này, tức là bác Thiện Tâm đi bán kem Hi Nốt, tức là hồi xưa mà bán kem đánh răng á, nhưng mà nói kem này hay lắm, coi như là xúc vô là coi như là răng trắng như ngà, sâu răng rồi chết hết. Nhưng mà bắt đầu mới bán đưa cái kem này nói chuyện ra tiền, ông cười cái ông có đó, không có cái răng nào hết rồi, chỉ còn có hai cái răng cắm ở trong này. Thì ông tự nhiên hỏi tại sao vậy, ông quảng cáo hay lắm, tôi nhờ vậy đấy mà tôi còn được hai cái, nữa không nó đi hết 40 cái rồi. Ý là nhờ có, ý nãy giờ là bác Thiện Tâm nó nhờ có cái này mà nó mặc dù không có giữ được hết hàm nhưng mà cũng giữ được hai cái.
Con có thể là cái ông ấy nói là trước khi mà ông bị dùng răng á là ông không theo cái đó.
Dạ, ông không theo cái đó.
Bây giờ ông bị dùng hết.
Dạ.
Bây giờ quý vị còn trẻ còn răng á thì theo như vậy đi.
Dạ.
Dạ, có thể cái đường bao giờ cũng có hai chiều. Thường thường là đường đi mình hai chiều, không phải chỉ ít đi một chiều nữa. Thành ra mình phải hiểu hai chiều. Cũng như là con thêm ý kiến là ví dụ như tùy trình độ của người đọc, nếu mà ví dụ như con chẳng hạn á, con tu chưa đến đâu cả thì con phải nhờ những giới luật, những cái câu nhắc nhở hàng ngày, ít ra nó con về con dây với Thiện Tâm á, nhưng mà con nhớ là dám nhẫn nhục khoan dung thì con la một câu thôi, thay vì con la 10 câu.
Sao la 10 câu mới la con câu rồi.
Con phải nhận là con chưa tu được đến cái độ mà coi thường hay là không cần phải nhắc nhở. Cũng như là niệm Phật chẳng hạn đó, sở dĩ mà con nhắc ngoài là niệm Phật, tại là vì theo các tổ nói đó, là khi mình niệm Phật đó, là mình phải cũng như là luôn luôn định thì nó mới đi vào tàn thức của mình. Tại tàn thức của con thì là gây gổ với Thiện Tâm 40 năm rồi, thành bây giờ đó con đâu còn 40 năm nữa để mà niệm Phật, thành ra nó con phải dám.
Thật ra đó, cái câu niệm Phật á là để mình diệt 4 cái tội của cái diện mình thôi. Tại vì mình niệm Phật mà cái kiểu như ngàn quan đại sư đó, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, với niệm Phật nhỏ nhỏ. Bởi vì nhớ cái quy tắc của mình dán ở trên web á, bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, trên kính, dưới quả, trên mình kính người ta là mình bản ngã mình đã đè xuống rồi, phải không quý vị? Quý vị thấy ở đời chúng ta chỉ có cái cảnh tự ti là sao? Cái bản ngã mình đó. Ở trong này người tự ti là cô không gì? Cô Mười. Là cô gì? Cô Hồng gì? Hồng Nhiễm. Vì bà không có làm được cái gì trong này thì bà tự ti, cái gì bà cũng sợ, phải không? Là cái bản ngã bà không được ai kính trọng. Tự tôn là cái người nào mà quá giỏi đó, có bằng cấp nhiều, vô chùa rồi cái là cho cái bản ngã mình là tự tôn. À, là thầy là một là tự ti, cũng vì bản ngã mình không được nâng đỡ mình tự ti, mà cái người mà tự giỏi quá thì lại là tự tôn. Tự ti, tự tôn cũng vì cái ta mà ra hết. Hả? Quý vị thấy rõ không? Do có cái ta mà ta khổ, phải không? Nhà của ta mới khổ. À, vợ của ta mới khổ. Xe của ta mới khổ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chùa của ta mới khổ. bây giờ ở trong này nghe tôi hỏi ai là cái khách đến đây chơi đâu, ai đến chưa, ai khách, ai là khách đưa tay lên, chỉ đến ở chùa thôi. Còn ai khách là hai người khách, con khách nữa, còn ba người khách. Ba người khách này không có nhà, trong này đùng cái mưa đá nó đổ lột bột lột bột bột xuống, phải không? Thì mấy bà mà có mưa đó, mưa đá nó kéo dài 15 phút thì chút xíu chú thiện tâm chú nói trời ơi, một số nhà bị bể sập tùm lum, xe bị bể tùm lum bể kiếp, thì ba cái bà mà coi như là tạm trú ở đây mà tu á, mấy bà nó ngồi tỉnh bơ tâm chánh định như bất động, vì không có của ta, không phải nhà của ta, không phải xe của ta, không phải tiền của ta. Còn mấy cái người là nhà của ta, xe của ta là còn chạy dọt xuống kia coi nó có hư gì không. Thì như vậy cuộc đời này nếu quý vị nghĩ nó là chỉ là giấc mộng, nó là giả tạo thì quý vị có khổ không? Rồi một người đi chơi ghé xuống dưới khách sạn, ở trong khách sạn, và một người có cái nhà đăng ký nợ 30 năm, đùng một cái động đất nó xảy ra, khách sạn cũng sập, nhưng mà do tụng chú là nghiêm cho mình không chết, khách sạn nó mới bút cho mình ở cái khách sạn kế bên nó bù lại. Và cái chủ nhà này cũng do tụng là nghiêm không chết, nhưng mà nhà sập hết. Thì cái người ở khách sạn khổ hay là cái người chủ nhà khổ? Người khách sạn khổ. Thì có phải cuộc đời này chúng ta là khách sạn? Có người thì thuê cái khách sạn này 5 năm, có người thuê khách sạn 10 năm, có người thuê khách sạn 70 năm, đúng không quý vị? Hiểu vậy thì đâu có khổ hả? Quý vị thấy rồi, một người đi cái xe mới thì mới. Tôi hỏi trệ ông cảm thấy hồi đó là cái xe cũ ông cho chùa và ông mua cái xe mới. Một người đi cái xe đời mới tinh 2015 và một cái người đi cái xe đời 85 hay 30-35 năm, đi ra ngoài chỗ mà shopping mua đồ đeo le, cái xe Mercedes đời 2016 thì tụi nó mà tụi mà nghèo mà không có một cái xe điện nó tự ti thì tao quẹt một cái lấy chìa khóa cho mày bỏ ghét ha. Còn cái xe mà cũ xì mà đợt khoảng 30 năm nó có quẹt không quý vị? Không quẹt. Thành ra từ đó quý vị mới thấy rõ ràng là ai mà chấp cuộc đời này thật á, người đó sẽ khổ. Mà ai coi như là quạt trọ, như là một cái hợp đồng thì người đó không có khổ. Mà từ lại những cái lời kinh Phật phải có thì cơ mà ứng biến. Như chú Thị Như thì cái trình độ chú nó cũng quyền, chú có quyền. Chú nó làm được. Còn đối với mình á thì mình nói là cái đó là nhắc nhở tại sao hàng ngày mình lại phải quyện sức tay phương tịnh độ trung và quyện hoài đó là cái quân tập. Thì cái tịnh độ căn cơ, cái người tu tịnh độ mình quyện cho tới lúc mình chết luôn.
Con xin cho ý kiến bây là chú tệ như nói được cái lý mà chưa nói được sự.
Yeah.
Có người niệm Phật nói được cái lý, nói lý là hay, sự không làm được.
Yeah.
Nói tôi tí người hành đầy đủ, xin hỏi rằng là một ngày niệm được mấy câu niệm Phật? Yeah. Đi đứng nằm ngồi làm được hay không? Mà nói là
niệm... Quý vị có quyền không niệm Phật khi mà quý vị hết tham sân si. Còn quý vị còn tham sân si, quý vị phải niệm Phật. Rõ ràng lắm. Cũng như là mấy người kia nói tôi không cần trì chú lăng nghiêm, quý vị có thể làm chủ được ma sự thì quý vị không trì lăng nghiêm. Còn quý vị chưa làm chủ được ma sĩ mà tôi thấy rõ mình chưa chứng quả tôi là hoàng, ngài A Nan đã chứng quả tôi là hoàng mà Đức Phật còn bắt phải tụng lăng nghiêm, mà sanh vào thời với Phật làm em chú bác với Phật, phước báo nhiều quý vị. Nhiều không. Còn đối với thầy đã áp dụng cái quy tắc của ngài Ấn Quang, bất luận là người tu tại gia hay xuất gia trơn kính, tức là mình phải dẹp cái ngã dưới hòa, mình cũng phải là cái ngã, mình phải là mình không có khi dễ người dưới ha. Bất luận người tu tại gia sẽ trên kính dưới hòa, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, khi làm việc cho đại chúng thì phải phục vụ cho đại chúng là chính, mình là phụ, khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi phải giữ trong niệm Phật nho nhỏ, rồi chỉ để ý tới những cái gì tốt đẹp, đừng để ý tới những cái gì bại hoại xấu xa. Mà mình để ý coi một cái bà đó mà có cái tánh tốt mình không để ý, cái bà đó có cái gì tốt mình không để ý, mà bà đó có cái xấu mình để ý liền. Có quý vị, mình làm nghịch với những lời của tổ tịnh độ. Để ý tới những cái gì tốt đẹp, đừng để ý tới những cái chuyện bại hoại xấu xa. Xem người như là Bồ Tát mà coi ta như là kẻ phàm phu, tu hành còn kém lắm. Đi đứng nằm ngồi giữ câu Phật hiệu nho nhỏ, gặp người nào mà thuận như mình tôi là Bồ Tát thượng hạnh, người nào mà quậy phá mình là Bồ Tát nghịch hạnh, thì người đó chắc chắn sẽ giảng sạch. Ngày hôm qua chỉ nói là quy tắc tu học đơn giản lắm, mà thật ra chúng ta vì cái quý vị thấy gây quan gia trả với nhau. Tại sao quý vị thương con chó, thương con mèo, thương con chim mà quý vị không thương cái con người? Tôi bảo đảm quý vị, như bây giờ cô Thiện Liên cổ từ Vĩnh Đức qua, cổ vào trong tăng này thì bắt đầu quý vị mới đến, quý vị quý, quý vị thương nó, Nhưng mà ở lâu rồi nó sẽ có những cái câu nói ra, câu nói vô. Cô Thiện Liên bây giờ là con gái, cô dâu mới về nhà chồng, hiểu chưa? Cô dâu mới về nhà chồng dễ thương không quý vị? Dễ thương lắm. À, tại vì lúc này thì bây giờ mấy người nhất niên Phật tại tiền giải cho là cô dâu mới về nhà chồng, cái gì cũng mới, thành ra cái gì cũng nhẹ nhàng. Theo mà mình nhẹ nhàng thì mình nhận được cái quả nhẹ nhàng. Ở thời lâu bắt đầu cổ, bây giờ cổ mới đang tập sự để mà chủ lễ tụng kinh A Di Đà thôi. Tới thời gian sau mà tụng được Lăng Nghiêm rồi đó, thì hồi tụng được mới vô chùa đó, cô dâu mới về nhà chồng cái ngã nó có 5 kg mà bắt đầu á, mà tự nhiên về nhà ở được vài tháng sau cái là làm được nhiều cái việc, nhất là những cái mà cô nhà dâu mà là bộ tiệm Nam Bảo Lãnh qua mà coi như làm chủ tiệm neo á, thì cái thằng chồng á là coi như là nó làm kỹ sư, nó Bảo Lãnh mình qua mà đùng cái nó bị lay off. Bây giờ mình làm tiệm neo á là có 3 tháng học ra, bây giờ làm tháng là kiếm 50,000, chồng bây giờ lay off xét nghiệp hàng tháng 1,000, bắt đầu cái ngã của con dâu là nó lên rồi, và cái ngã chồng xuống thì bà giờ hả, mà ngã dâu lên rồi thì bà già chồng phải siêu xuống nhất là cái lực lệ này, từ đó bắt đầu là lên lên. Thành ra cô, tôi nói cô Thiện Liên, cô cẩn thận, cô vô đây, cô nói không phải vô đây là thoát dòng tục lỵ đâu, cô hiểu không? Trong đây nó có mình, có bom, có lựu đạn đang chờ cô đó. Cô phải vượt qua cái trường lễ muốn nhục. Tại sao trong quân đội mà bao nhiêu, có hiểu không, sĩ quan Thủ Đức đều qua cái trường lễ muốn nhục. Hồi đó tôi vô, tôi nói mắc mớ gì tự động bước vô biểu tôi kiếm con chuột làm cái gì vậy? Tự nhiên niên trưởng nó phải kiếm cho tôi 2 con chuột. Từ đây tới sát không có là coi như ra hết đất 100 cây. Chạy, chạy chào dập sân. Tự nhiên trời ơi, còn cái giường không cho mình nằm, nằm cái đất còn sân nằm. Mày nằm mày chết rồi, ngày mai nó dơ vô nó phạt mình chết. Cái gì thế, rõ ràng họ hành hạ mình để dẹp cái ngã của một thằng công tử bột đi. Hả? Thì vô chùa cũng vậy. Cô Đức Hạnh trên nói cái gì? Rồi thắc mắc cứ hỏi đi. Rồi cứ hỏi đi. Cô đưa gần kìa.
Kính bạch thầy, theo như là ở trong năm giới thì có cái giới sát sanh là cái giới nặng nhất.
Yeah.
Nhưng mà con rất quý cái chết tự tại của ngài, của gia đình ngài
Bàng Long Quận.
Nhưng mà con nghĩ mãi, con nghĩ không ra. Để nói là nếu mà chết tự tại là chết như thế nào, thì con thấy rằng có thể là sẽ nín thở để ra đi. Nhưng mà nếu mà như nín thở để ra đi tức là đã tự sát, mà nếu mà đã tự sát tất nhiên là phạm giới của Phật. Thì con cứ nghĩ mãi, nghĩ tới, nghĩ lui, thì con không biết là tự giải quyết ra sao. Thì hôm nay con đưa cái vấn đề này ra, xin thầy nói cho chúng con, cho con và tất cả các
Phật. Cô này, cô Đức Hạnh, cô nương theo cái câu chuyện mà Bạc Long Quẩn, một thiền gia đình thiền sư nổi tiếng.
À, con là Nguyên Tịnh. Con
Nguyên Tịnh, cô Đức Hạnh đang nói ăn dứt phải không? Rồi, cô Nguyên Tịnh. Thì cái vấn đề đó quý vị thấy rõ, ông Bàn Long Quẩn khi mà ông hộ đạo rồi đó thì ông có một cái tài sản chỉ thua có nhà vua thôi, vàng bạc tất cả những kim cương một sọt, một xe, một ghe. Ông muốn sai gia nhân đem đổ cái vàng đó đi về sống có quý vị. Mình mà bây giờ mình định tu rồi, lúc đó tôi trong chùa tôi nghe cái chuyện đó, tưởng thằng cha này ngu quá, tôi đem cho bà con chứ ngu gì, là phước của thí, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị có cái tài sản mà tới một ghe vàng mà lại đem đi đổ là uổng quá, cái người này là phung phí, tại sao không cho? Nhưng mà sau này rồi đó tôi mới hiểu, bây giờ đó quý vị cho ai đây? Quý vị cho đó thì vô tình quý vị thấy những cái gia đình mà có người Mỹ Việt kiều bên đây mà gửi về nuôi hàng tháng, những gia đình nó hư hết, nên quý vị hư hết. Mà những gia đình đó chỉ cho cái cần câu, tức là cho cái phương tiện để làm ăn rồi đó, có người thì gửi về nuôi hàng tháng thì gia đình hư hết, cứ ngồi ngóng không làm hết. Còn có người thì tôi cho chị một chiếc xe taxi, rồi chị phải thằng rể con trai chị phải chạy taxi kiếm sống thôi, taxi tôi cho 15,000 là không cho nữa. Thì cái người nó cho cầm câu chứ không có hàng tháng cho cá. Thì như vậy á, quý vị thấy rõ, mà khi mà quý vị mà phát tâm mà quý vị cho, quý vị cho có điều không, làm sao quý vị cho hết được? Cho đó mà khi mà bạn đã quận đã mà chứng quả rồi thì Ngài không còn coi thân và sơ, bình đẳng lắm. Ngài lúc đó là Ngài không còn coi là của mình hay của ta, mà cho hết chúng sanh. Thì tôi hỏi quý vị, bây giờ Đức Phật Quan Âm, Phật Di Đà trên cõi Cực Lạc dạng nhiều hơn ông bà đã quận không? Phật Di Đà có khả năng bóc mình lên rồi ta sao biết là không luyện dạng, mà nó tôi tức quá tôi tụng tôi nói luyện dạng cho con, luyện dạng cho con. Hả? Phật Di Đà có khả năng kéo quý vị từ ở này lên cõi Cực Lạc, tại sao trên đó dạng nhiều không quý vị? Ngài dư sức mà Ngài xuống, thay vì Ngài thò xuống Ngài kéo mình lên xuống Ngài lúc mà thầy Ngài xuống Ngài kéo thiện tâm lên, Ngài tay tái Ngài kéo thiện tâm lên, phải dùng cho tôi cùng già đi. Tại vì muốn về khỏi Cực Lạc á, là cái đầu tiên hết tham. Mà Phật Di Đà mà cho kiểu đó rồi nha, giả sử bây giờ Phật Di Đà có thành lực như vậy á, thì ông ra câu kinh từ nay ai muốn về Cực Lạc á thì phát nguyện, ai muốn xin và Phật châu báo đó thì xin ta, thì lúc đó ta sẽ xuống và ta sẽ cho vàng và ta thì bảo đảm chả có bà nào dám nhận sanh hết, thà là cho cục vàng bám ra xài mua nhà rồi cho ốp hết, phải không? Như vậy quý vị thấy rõ cái đầu tiên á, mà khi mà ông bà ông quận là ông dứt được cái tham rồi là vấn đề tài, kế đó là cái mạng sống, cái tài là cái vật ngoài thân ông rồi là cái ngã mạng, cái kế là cái mạng sống. Thì bữa đó ngài bằng long quận phải kể lại câu chuyện này để tôi đi vào tôi khai thị cho cô rõ. Bằng long quận ông nói với con gái tên là Duyên Chiếu, là sau khi hiểu đạo rồi đó thì bà vợ đó đi ra ở với thằng con trai làm rẫy, còn ông bà Long Quận ở với cô gái là đi đan giỏ để mà sống, trong khi dùng hết gia tài quý vị nghĩ coi, đi đan lát để mà làm giỏ rồi bán vàng bạc thì dùng, mà con trai với cái bà vợ đó thì đi lên làm rẫy làm ruộng ở trên núi, ổng với đứa con gái thì đan lát ăn rổ để mà chở đi bán. Bữa đó cô Tuyên Chiếu đi bán Duyên Chiếu, cô Linh Chiếu vợ cô đi về thì cái chỗ nói con à, con ra con coi cho mặt trời đúng giờ ngọ chưa, hỏi bộ ba coi giờ ngọ để làm gì, để ta ăn cơm chứ đúng ngọ, thường thường nhà ta ăn đúng ngọ. Cái cô Linh Chiếu này cổ biết rồi, cổ nói thì chờ con dẹp giỏ giờ là con sẽ nấu cơm dọn cho ba ăn, mình ăn trễ cũng được không sao, tới mặt trời đứng bóng mà cũng trên lớp không sao, mà mình tu mình đâu chắc. Thì ông nói con ra coi giùm ta coi thấy giờ mặt trời đứng bóng chưa, hồi xưa cái đồng hồ. Cái ông ra nói giờ bữa nay mặt trời nhật thực không có mặt trời. Cái ông nói vậy, ông nói là ông làm gì bữa nay mày nhận thân, cái ông nói gì không tin bà ra bà coi. Cái ông đi ra ông dồn, ông ra ông dồn đổ mặt trời đúng ngọ để ta vô, thì cô lên chiếu, cô leo lên bộ đòn, cái là cô đi, cô chết, cô xả thân cô chết. Ông vô ông rợn, trời ơi con gái ta nó lanh lợi quá, nó chơi hay là nó đi trước ta đổ cái con bất hiếu, thấy không? Không ở lại lo nó ta cho ta mà ta phải lo đó ma. Thì khi đó ông mới gọi cho người gọi xuống cái ông bạn, bây giờ lên phụ tôi để đào huyệt chôn cô Linh Chiếu. Thì xong xuôi đi đào xong chôn rồi, cái ông bạn cũng mệt quá, hai người mới vô kính ngàn sao lại đi chôn chôn cô Linh Chiếu xong rồi, cái mệt quá giờ nó chắc hồi nãy huynh đệ ngồi đây nha, lót ly trà cho tôi uống chứ tôi mệt quá. Thì cái ông bạn mới vừa đi đào huyệt chôn Linh Chiếu xong mới lót ly trà uống, uống xong cái ông bạn lưng bửng ông đó, cho tôi mượn cái đùi đi, tôi mệt quá, tôi già sao tự nhiên nó đáng lẽ con Linh Chiếu này nó phải đi sao chứ, nó đào quả cho tôi mà nó đi, thôi huynh đệ cho tôi mượn cái đùi, ông mượn cái đùi ông nằm lên, cái ông này ông sao nằm hoài với cha không uống trà, rồi lại cha thì chết rồi. Cái bắt đầu ông mới cho người đi báo cho bà vợ nó, bây giờ con gái của bà chết, không chồng bà chưa, tôi là phụ đầu việc trả vô đây tôi nấu ấm trà chưa xong, thì ông mệt cái ông gáp đùi tôi trả đi rồi. Thì lên báo cho bà vợ biết để về phụ lo cái đám này, đám này chỉ là hàng xóm thôi. Thì vừa lên chạy lên báo ở trên đó nó, thì cái thằng con trai đó nó đang chống cuốc đó, ê ba mày chết ở dưới rồi, nó nói vậy hả, cái chống ta chống cuốc nó đi luôn ha. Thì lúc đó bà vợ bảo nó nói đồ là ông già vô tri, còn thằng con bằng tình bằng nghĩa bất hiếu, bà lo mà làm đám tang xong xuôi rồi bà cũng đi luôn. Thì như vậy đó, cô này cô hỏi như vậy là sát sanh, tức là bà nói mấy người này dùng cái lực gì để nín thở, là tức là cô nói phạm vào cái giới sát phải không cô? Thật ra đó tôi nói cho quý vị nghe, cái sát thân này đối với cái danh từ nhà Phật, các mà người tu thiền đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thế khổ ác. Thứ nhất là nguyên cả cái gia đình này tại sao mà mang tội sát sanh, tôi nói thứ nhất là nếu cha mẹ cô chưa hiểu đạo, nhất là cô bây giờ cô thương con, cô có con không, cô có con phải không, mà đứa con cô nó chứng quả rồi đó, thì cô chưa chứng quả mà nó tự sát, nó không phải là tự sát mà tự nó nhập định nó đi, cô sẽ đau khổ lắm. vì nó làm cho mẹ khổ, mà cái nhân làm cho mẹ khổ, cái người chứng quả họ không có làm, mà họ tại vì trong khi nguyên cái gia đình nào nó vẫn họ đều chứng quả đó, thành ra cái sự ra đi họ không đem đau khổ cho ai. Ngày hôm kia có một vị nữ Phật tử, họ xuống đây họ hỏi thầy, thầy tạm không nói tên, họ nói bây giờ con nó bất hiếu quá, tại vì ngày xưa con bất hiếu với cha mẹ con, bây giờ xin thầy làm cái lễ cho con để mà con sám hối. À, cho thì bây giờ con nó bất hiếu, con sợ nó đòi địa ngục. Tôi nói thằng con cô nó bất hiếu, cô có giận không? Cô khỏi cần mà tụng kinh sám hối. Cô buông xưa, cô phan dung, cô buông xả, thằng con cô không có đọ. Còn cô hàng ngày cô cứ rủa, cô cứ nhắc nhở, cô nói gì cái tội thằng con cô sẽ đọ. À, thầy bây giờ cô buông được không? Nó dạ buông, buông thằng con không đọ. Tại vì cô nghĩ ra cô sanh con để cô thương yêu, chứ đừng bao giờ người nào mà nghĩ sanh con để con nuôi mình á thì người đó trật. Cũng như bây giờ hai vợ chồng Thiện Tâm nuôi thằng con bác sĩ, chỉ nuôi cho mày đủ lòng đủ chất để sống, khi tao ra đi tao thấy tao tròn bổn phận, thì Thiện Tâm nó có nuôi Thiện Tâm cũng được, nó có thăm Thiện Tâm cũng được, nó có lo vợ, tại vì mình không có nghĩ cái đó. Còn người nào đặt là mày phải nuôi tao, tao đã nuôi mày là bác sĩ, tao để cho mày nhà cửa, mày phải lại thăm tao hàng tháng, mình đặt ra cái tình thì mình rất là đau khổ. Thành ra mình đặt như vậy thì đứa con sẽ tạo một cái nghiệp làm cha mẹ đau khổ, thì sau này nó sẽ bị con nó làm. Còn nếu mà quý vị không chấp vào nó, không trụ vào đó, thì đứa con không bị cậu bà báo. Thì ngược lại, gia đình bà Long Quận đã ngộ đạo hết rồi, mà họ ra đi không phải họ giết đâu, sống tự tại, chết tự tại. Đức Phật ngài có thể khả năng sống một đại kiếp, có không quý vị? Nhưng mà tại sao ngài xả báo này đi vậy? À, nếu mà nói như vậy phải trở lại cuộc đời Đức Phật. Lúc mà Đức Phật nói này A Nan, một người chứng được tứ thần túc, người đó có thể trụ kiếp tới một đại kiếp lắm, là sống lâu lắm, một đại kiếp lâu lắm. Mà Như Lai đã chứng được tứ thần túc, nói ba lần ngài A Nan, ngài thay gì á, như tôi giờ tôi muốn ở lại, tôi muốn ở lại đây để tôi tiếp tục, khi có một ngày nào mà tôi lên 80 tuổi rồi, thì tôi mới kêu cái đệ tử Tệ Minh đồ này kia, thì như tôi nói bây giờ là một người mà chứng được tứ thần túc, tôi thí dụ nha, thì người đó có thể trụ đời tới 120 tuổi, giống như ngài Hương Vân. Sư phụ bây giờ đã chứng được tứ thần túc rồi, à, tụi con nghĩ sao? Thì ông Tệ Minh ông cũng không có mời thầy ở lại, ông Tệ không cũng không mời ở lại. Rồi chút xíu sau thì có thằng Diệt Cộng nó vô, nó nói bây giờ ông Thông Lai ơi, ông ở đây lâu quá rồi, ông quậy Diệt Cộng, ông chống Sư Quốc Danh, đủ thứ tụi này làm ăn không được nữa, thành bây giờ ông đi đi. Thì tôi nói được rồi, tôi hứa tôi đi, và tôi bảo đảm là ngày mai tôi đi. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật có khả năng duy trì cái thọ mạng, Đức Phật có khả năng giữ cái thân tứ đại của Đức Phật, nhưng mà tại sao Đức Phật không giữ lại? Vì Đức Phật trụ ở đời lâu sẽ làm cho Phật tử coi thường. Đức Phật mà còn sống tới giờ này là mình không có quý, mà vì Đức Phật vắng rồi mình mới quý cái giáo pháp của Phật. Phật để là tam tạng kinh điển, mà hơn nữa bà Ma Gia và hậu đỡ cõi trời đã mất đi khi Phật mới vừa lọt lòng 7 ngày. Bà Di Mẫu cũng đã nhập niết bàn rồi, vua Thịnh Phạm cũng đã nhập niết bàn, đã chứng quả ngài độ rồi. Thật là ngài không có cái gì, ngài xả bóng thân, cha ngài cũng đã ở cõi trời, mẹ ngài cũng ở cõi trời, cho đó ngài xả bóng thân, ngài nhập định và ngài đi vào cái định và ngày mất. Thì như vậy ông bà Long Quận cũng đi giống như Đức Phật mà không phạm tội sát. Còn nếu mà như mà vợ bà Long Quận chưa chứng quả, con trai bà Long Quận chưa chứng quả mà ông bà Long Quận không đi kiểu đó, thì ông sẽ gieo ra cái tội là coi như là làm đau khổ cho người thân của mình, hiểu chưa quý vị? Còn nguyên gia đình bà Long Quận đều tự tại hết, không có phạm tội sát. Mà tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà Tịnh Phạn Vương còn sống, bà Ma Gia Hoàng Hậu còn sống, Đức Phật ngài sẽ không có ra đi. Ngài khi Tịnh Phạn ra đời, ngài về ngài khiêng quan tài, rồi ngài lên cung trời Đâu Lợi, ngài giảng cho mẹ 3 tháng trời kinh Địa Tạng, chứng quả người nào cũng chấm dứt luân hồi. Rồi sau đó ngài 80 năm hoằng pháp, ngài xả bóng thân cũng giống như ngài kia, ngài muốn xả được mà ngài muốn giữ được mà. Thành ra ông bà Long Quận không phải là phạm giới sát. Mình phạm giới sát là khi mình giết cái thân này, cha mẹ đẻ ra cưng tiêu, không có muốn mình chết, mà giờ mình làm cho cha mẹ đau khổ, cái đó gọi là phạm giới sát sinh. Là khi mình giết một cái mạng nào mà làm cho ai đau khổ kêu là sát sinh. Còn lại cái mạng này các ngài gọi là củi hết lửa tắt, các ngài nhập vào trong cái thiền định, các ngài ra đi, mà sự ra đi của các ngài độ được vô lượng chúng sanh. Sự ra đi của gia đình bà Long Quận ngài này nó cũng nằm trong kinh kệ. Nếu mà bà Long Quận mà không ra đi kiểu đó thì làm gì có cái trong câu kệ y như thiền định họ bàn thở xưa. Thành ra cái ra đi của bà Long Quận là đem lại vô lượng lợi ích cho chúng sanh. Chứ còn Bạc Long Quẩn mà, à, hồi xưa có gia đình Bạc Long Quẩn sau khi ngộ đạo rồi, mới sắp một, bây giờ tôi thí dụ nha, ở đây có một bác thiện tâm, ở trong Đà Di Đà, sau khi ngộ đạo rồi, bác mới khui cái hộp sách thì bác lấy ra $1,000,000, bác về, bác đi cho người mù, người đuôi, người già, bác cho rất là nhiều người, bác có công đức rất là lớn, hay nhưng mà bác tạo cái tâm tham cho người ta. Còn à, đây có một bác thiện tâm, à, ông ngộ đạo rồi, ông ra cái sông hè, ông đào lên một cái hũ vàng, rồi đó, ông đem ông bỏ ngay cái bãi biển Cam Phích Tân, vì ông nói ba cái này là đồ rắn độc, hả? Ông cho chùa nào bây giờ, hả? Trong khi số vàng này chỉ bán được $1,000,000, mà có những hòa thượng đỡ tới $7,000,000 mà về cho chùa A thì chùa B lại giận, ông à, chùa tôi cũng khổ, mà cho chùa B, chùa C cũng giận, thấy không? Thành ra ông không cho ai hết, mà ông có $1,000,000 rồi mà ông thường hộ đạo kiểu đó, đó là người nào cũng muốn ông cho chút hết, mà trong này ông cho ai đây, hả? Hả? Cho một món sách thì được, hả? Chứ cho tôi đức hạnh á thì cũng không được. À, cha này có âm mưu để cho bà đức hạnh, bà sẽ cho đồ ăn ngon hả? Từ đó đủ thứ chuyện tạo tội. Thành ra khi mà cái sự ra đi của Bạc Long Quẩn đó mới là y như thiền định họ Bàn thời xưa, mới nằm trong kinh kệ tới giờ này chúng ta tám tháng, mà ông không làm đau khởi ai, trong khi tất cả mọi người đều, ông già và già cũng là chết rồi, và chính ngay cái chuyện đó cho thấy người ra đi tự tại. Thật sự tôi nói cái phút giảng sanh á, quý vị cứ tự tại đi. Tôi hỏi quý vị, quý vị mất chiếc xe đó mà quý vị chỉ đau khổ chút ít á, thì quý vị giảng sanh quý vị sẽ thấy quý vị ít có khổ nhiều. Mà quý vị đã chuẩn bị coi cái này là cái đồ mà chỉ là phương tiện để cho quý vị dùng nó để tu thôi đó, thì khi mà nó đúng đời rồi quý vị đi, quý vị vui lắm. Còn quý vị coi cái này là cái ngã của mình, là cái quý của mình, là cái này cái thật á, thì quý vị tiếc vậy là không chịu đi. Bây giờ thầy nói không, bây giờ bằng chứng là tôi nói có một người đệ tử của tôi nè, họ có căn nhà ở San Francisco bán $100,000, họ không chịu bán. Có đất trong làng Di Đà là họ chịu vô, hỏi sao chịu vô nó, giờ không biết chắc chắn nó lên tới $1,500,000, mà người đã 80 mấy tuổi rồi, không có con, quý vị ngu cỡ nào hả? Tôi bảo bà hỏi bây giờ thầy chỉ cho con coi là làm sao để mà con hạnh phúc. Tôi nói bây giờ tôi chỉ cô nha, cô muốn cô được hạnh phúc không, cô muốn ngay đời này cô sẽ hưởng phước ở trời liền. Nó làm sao tôi chỉ cho con sử dụng cái số tiền này, nhà sắp phát sinh câu giờ cô bán $1,000,000 đi, ok mua được liền, bán $1,000,000 cô trả ốp lâu rồi. $1,000,000 đó bây giờ đó, mỗi một tuần lễ mà cô, mỗi một cái tuần lễ mà cô cúng 5,000 đồng thì bao nhiêu tiền lễ mới hết $1,000,000, tính đi. Cô về ngân hàng đó tính đi, tuần lễ cúng 5,000 thôi, bao nhiêu thời gian mới hết $1,000,000 đó? Năm có 52 tuần lễ, à, lấy 52 nhân cho 5,000. Khoảng 15 năm. Ha, mà cái người này bây giờ đã 85 tuổi rồi. Tôi cho sắp tới 185 tuổi, là sắp tới 100 tuổi tôi mới làm việc tính. Tôi nói bây giờ tôi phóng cho cô hình ảnh hai vợ chồng cô nhé. Cô dù cô bán hết, cô sẽ không trả tiền điện mà cô hưởng phúc của trời. Tôi tên đó, họ đó, cần gì liên lạc với sư phụ tôi là tình thoại thông lai. Tôi phát tâm, tôi sẽ đi bất cứ cái chùa nào. Tôi mỗi một chùa tôi ở một tuần, tôi cúng $5,000, tôi ở trong chùa đó, tôi tu, tôi niệm Phật cái chùa đó. Tôi chỉ xin một cái phòng nhỏ để tôi ở, tôi xin 7 bữa cơm chay. Mỗi một tuần lễ tôi cúng 5,000. Thì tôi bảo đảm các chùa sẽ kiếm tôi như là bí gì lắm, phải không? Tôi tuyên bố tôi ở cái trình này thì ở cái trình là bao nhiêu ngôi chùa quý vị? Cái mấy chục ngôi chùa, nhưng mà mấy gì chùa lớn chùa nhỏ. Thì tôi nói ok, bây giờ cái list bữa nay là cô sẽ xuống chùa A. Chùa A xong xuôi thì các hòa thượng ông trải thảm đỏ vô đây này, có cái phòng này ngon này, có mấy lạnh nha, có này kia, có bác mình như ông sửa sạc cái gì ông yếu sửa cho, thấy không? Chùa mình cũng tiếp nữa. Là ở tượng thì vô đó cái gì có trả tiền điện không? Không, không trả tiền nước. Ăn là ăn ngồi với hòa thượng nghe. Rồi có quạt có đồ, nghĩa là thoải mái, tới giờ tu là lên tu này kia là coi như tuần lễ không có trả bill. Đi tới chùa thứ hai cũng là thượng khách, không làm mà coi như là hưởng phước của trời đó. Đi tới chùa thứ ba, mỗi chùa mình đều nghĩa là mới hết. Mỗi chùa mình nghĩa là đến mà mình là thượng khách, mình cũng đại thí chủ. Thì đi như vậy đúng 15 năm là coi như chết. Thay vì cái tiền đó mình lại mình làm lợi ích cho cái chùa, mình đem quan hệ cho chùa, mà mình không đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền gì, mà đi đâu cũng có người đón người đưa, coi như là giống như làm vua. Tại sao không làm? Tôi chỉ bà vậy, cái bà nói nhưng mà con nghỉ nhà này con chờ lên 1,5 triệu được, không có làm chuyện đó. Quý vị thấy cãi không? Nói gì mà còn nghe được. Tôi không nói tên cái người đó. Mà phải chỉ có con, không có con, không có con. Mà ông chồng cũng xỉu mấy lần rồi, vô con bé si rồi, mà quý vị thấy cũng chưa chịu tình. Mà đất trong làng có hả? Quý vị thấy làm như cái màn vô minh nó che lại làm sao đó. Bài toán nó rõ như ban ngày đó quý vị. Sai 15 năm mới hết. Nhưng mà không muốn, muốn sai nghĩa là nó giờ nó đang thị trường địa ốc đang lên. Cái đó mất một cái chính phủ nó lấy sạch nha. Bây giờ có tin không? Nó lấy sạch rồi lúc đó là thành ra là ngồi mà tiếc á. Tiếc á, ân hận tiếc cả đời đó. Rồi trở thành ra là tôi có tổng cách mấy cũng đóng ở, ở, ở cái bụng đó. Quý vị có thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra cái chuyện kia đó là không có tội. Nếu mà trong gia đình bà ổng mà có một người mà còn sống mà đau khổ, ông sẽ có tội. Còn ở đây người tự tại ngay cái Đức Phật nè, khi mình kẻ xả báo rồi, ngài nói ngài cứ giữ sức sống lại lên mấy trăm năm nữa mà ngài thôi. A Nan, ông không thỉnh ta đi, ta lứa hứa với ba tuần rồi ta phải đi. Nhưng mà thật ra Đức Phật á, ngài có thể ở lại nhưng mà ngài đi tốt hơn. Ngài đi thì đệ tử của ngài mới thấy lý ngộ gì, nó sẽ quý Phật. Cũng như tôi thấy rõ ràng, tôi chỉ đệ tử tôi ở Úc đó, hộ niệm đứa nào cũng thành công hết á. Tự nó hộ niệm mà ở Mỹ này á, tôi chỉ không có đứa nào thành công hết á. Tôi phải nhảy ra, tại vì nó nghĩ có tôi không kể gọi qua. Còn bên Úc đi không, tôi không có đi á, thì nó lo nó niệm là đứa nào cũng là nóng trên đỉnh đầu á. Tôi tức bất tức, tôi bắn cái mèo cho ông coi, tôi quên rồi, tôi sẽ bắn cái mèo cho ông coi. Thành ra do cái tâm người ta lý ngộ. Bởi vậy tôi nói Phật gần không có Phật gần không linh là vậy đó. Phật nó xa linh. Bởi vậy nhiều bà là ở đây Phật chùa đây không chịu, mình phải lội qua Ấn Độ để mà coi như là lại cái ngay cái cây của Đức Phật. Lại tự nhiên cái ông bác sĩ trị bệnh hay quá mà mình phải về ngay cái chỗ mà ông chôn nhau cắt đúng, cái mình chạy cái đó là cái gì? Đức Phật xin chôn nhau cắt đúng tại đâu quý vị? Lâm Tỳ Ni. Lại cái chỗ đó là coi như có hiếu lại cái chỗ Đức Phật coi như là ra đời. Rồi cái Đức Phật thành đạo đâu quý vị? Bồ Đề Đạo Tràng là cái chỗ lấy cái bằng tiến sĩ. Trở lại thì mình đâu thành tiến sĩ được không? Phải không? Rồi cái lại cái chỗ mà ông coi như dường nay là cái chỗ mà ông ra phong tòa ông dạy đệ tử, thì lại cái chỗ đó thì mình cũng chả có thành ra một ông Phật để dạy đệ tử. Rồi lại cái chỗ ông chết đó cũng là coi như con hiếu nhưng mà không có lợi gì cho mình hết. Yeah. Vậy đó. Rõ ràng cái gì con nói gì? Nhiều pháp môn tu lắm.
Thì thành ra cái đường lối tu đó tùy theo căn cơ của mỗi người. Thì chúng ta đó phải, Đức Phật còn chấp nhận như vậy thì chúng ta cũng nên tôn trọng cái sự tu của mỗi người, cái đường lối. Tại như con chẳng hạn, con dốt, con phải kiếm cách của người dốt. Còn cái người giỏi thì có quyền như cái kiểu của người giỏi.
Tôi hỏi cô đó, ở đây có ai ăn giống nhau không? Trong một cái dưới món đồ ăn á có giống nhau. Rồi quý vị thấy xe nó có khi nào sơn một màu nó bán không? Màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu trắng nó mới bán được. Quý vị thấy có những cái màu mà thấy mình ghét vậy mà nó họ mua. Nó thật ra đó, mỗi người đã có cái nhìn biệt nghiệp, nó dị kiến. Chúng ta chưa chứng quả giống như rờ người mù rờ con voi thôi. Mỗi người có một cái nhận diện, nhưng mà Đức Phật nó kêu là điều là cái thấy chưa có được mà chính, nhưng mà mình cứ chọn một con đường mình đi. Trong đó Đức Phật để là 8 dạng 4,000 pháp môn, mình thấy cái nào hợp mình lấy ra mình thấy. Chứ Phật không có biểu là phải ai như vậy phải vậy, anh muốn tu định độ, anh tu muốn tu thiền tâm tu, anh muốn tu trì chú anh tu, anh muốn ăn chay cũng được, mà không ăn chay thì được sát sanh, ăn đồ vậy thôi, chứ Phật không có ép mình, bởi vì hoàn toàn Đức Phật không có ép, đạo Phật không có ép mình, Đức Phật là đạo dạy gợi trối. Thành ra mỗi cái nhìn của Thị Như khác, cái nhìn, cái nghiệp của vợ chồng của bác khác, cái nghiệp của ông Thiện không khác. Nhưng mà quý vị phải nhớ là muốn giảng sanh là phải bớt tham sân si, thì nói đoạn không giết được nha, mà phải bớt tham, không bớt, bớt.
Mọi người có nghĩ là tùy, không thể nghĩ bằng được.
Dạ.
Chúng ta nói rõ rằng,
yeah,
chúng ta không thể nghĩ bằng được. Nhưng không có nói một câu này thôi, là nếu chú Thị Như nói rằng là cái câu chú đồng ý hoặc chú không theo, đó là lý được cái lý của Thầy.
Yeah.
Cái sự á, một người á, mà nói rằng là tôi chỉ, tôi nguyện, tôi, vì tôi nguyện, tôi đủ rồi, tôi không cần niệm Phật nữa Thầy, hoặc là ok tôi thấy đầy đủ hết rồi, hỏi câu rằng một ngày 24 đồng hồ hoặc đến niệm ngoài ngày là mấy tiếng đồng hồ niệm mấy câu niệm Phật tôi đủ vợ đủ rồi, hoặc là cái sự không đi mà nói cái lý rất là hay, cái lý hay là câu nghe rất là rộng, nghe rất là như bùi tai rồi, nhưng mà thật sự hàng ngày là một ngày nhất mình nói là một ngày sống luôn sống an vui tự tại, chính cái chỗ đó đưa cho bản sinh tự tại, sống không tự tại cũng phải chi mà chết tự tại được đó vậy.
Cái người nào đó mà đi tới đâu đó không làm phiền cho ai, người đó đi tới đâu cũng không có gây quan trái, người đó đi tới đâu đó cũng là coi như là thục liễm cái thân khẩu ý, thì cái người đó cũng giống như niệm Phật rồi. Còn nếu mà mình không làm được chuyện đó thì mình phải dùng cái câu niệm Phật để mà mình thục liễm cái thân tâm, tùy mình thôi, tùy cái khả năng, mình không có biết được, nhà mỗi tùy người có khả năng. Ông Nguyên Tịnh nói cái gì? Sư phụ đưa cho,
yeah,
ở trong các làng phải tụng, rồi còn có một cái bài quà để đủ thứ chuyện, chứ không phải chúng ta phải đưa, nhưng mà có người thì họ hợp với cái này, cái người họ không hợp chứ phải không sao hết. Dạ, được,
yeah, yeah. Thì khi con thấy á, nếu mà trường hợp mà lên đây tụng kinh á, tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cứ tụng Thủ Lăng Nghiêm xong rồi thôi, sau khi đó rồi nếu ai muốn ở lại để tụng tiếp theo thì người ta ở lại, chứ còn đang tụng Thủ Lăng Nghiêm, còn đang trong cái Thủ Lăng Nghiêm mà chẳng hạn như là tụng cái đó thì là như chú Tệ Như nói, không lẽ chú bỏ ra đi nửa chừng thì cũng kỳ. Cái đó là từ cá nhân, nếu mà trường hợp mình muốn thì mình có thể mình ở lại sau mình tự lại Phật phát nguyện cái gì, cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân. Mình không nên để tất cả những người khác ở đây mà kéo người ta ở lại tụng như vậy. Bởi vì cái đó đó là như anh Thiện Tâm có nói đó, cái đó là tùy căn cơ của mỗi người, tùy cái, cũng giống như là anh thích tụng như vậy chị Diệu Thiện thích tụng như vậy, nhưng mà nhiều khi chị Đức Hạnh không thích, hay là nghĩa là người ta không có cái duyên đó, hay là người ta nghe cái câu đó đối với người khác á, cái phải của người này tức là cái trái của người khác.
Yeah.
Sư phụ hồi đó thì sư phụ nói lại đằng trước, nhưng mà có người đứng ở đằng sau lưng sư phụ, thì là đó là đằng sau lưng của sư phụ.
Yeah.
Thì là cũng giống như là anh Thiện Tâm và chị Diệu Thiện. Còn cái chuyện mà vấn đề mà căn cơ cũng giống như cái học thức của mỗi người. Mình không nên nói những người khác á, là cái chuyện là người ta, mình đừng có vì cái tôi của mình quá. Bởi vì á, ở đây á, cái tham sân, sư phụ dạy á, là cái tham, cái sân, cái si. Thì những người đa số á, là chẳng qua sư phụ nói là sư phụ giải thích. Còn mà cứ đem cái ta lên á, mà cứ nói thì nói cả ngày hết, ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, cũng không bao giờ chấm dứt. Sư chú tệ như chỉ nói hỏi ra sư phụ để sư phụ giải thích thôi, chứ còn không có phải đem ra cái đó mà để mổ xẻ mà kéo dài cái chuyện mà cứ nói hết rồi trở lui trở tới. Đó là theo cái nhìn khách quan mà con thấy. Ai gì đâu hả?
Con nói đi. Dạ, thì đưa ra bác
hai vấn đề.
Dạ. Yeah.
Vấn đề của chú tệ đưa ra cần mổ xẻ, đó là điều rất quan trọng để hiểu biết bản thân.
Yeah.
Và thứ hai, trở về đề mà bỏ hay không bỏ, chuyện thứ hai không hề vấn đề là gì. Thì bán chuyện về chuyện chúng ta như đi cái con lý sự mình bàn với nhau thôi. Và ý của mỗi người đều đúng đều sai là chuyện của mỗi người. Còn cái chuyện mà bỏ hay không bỏ là chuyện thứ hai không hề hề gì. Thì nói cho thầy cái chuyện này. Bàn về chuyện chúng ta như đi cái con lý kiến.
Thật ra đó thì cái vấn đề thì cái này là thầy sợ. Thầy đưa ở trong này và còn có cái bài sám luật hòa nó cũng sư phụ đưa. Thì chỗ nào mà tôi nói thì căn cơ những cái người trong chùa như là ông Tề Định á, ông thích cái này. Rồi khi nào mà gây lộn quá nó tụng luận hòa. Rồi có Hồng Đức đó kìa mà ít tụng luận hòa đó thì nó còn ấy mà tụng càng nhiều nó lại cũng như uống thuốc nhiều nó lợn. Thầy hơi đừng tụng luận hòa, tôi nói tùy, tôi không ép. Nhưng mà chú Tề Nhi đó, chứ như tôi nói là con thấy đó, con thì theo con á, con không muốn phát nguyện cái này, tại vì con thấy con còn gây khổ cho người ta, mà tại sao con lại phát nguyện, con lại mang tội với Đức Phật hay gì đã, mà con làm được, con có phát nguyện. Đó là cái nhìn của chú Tề Nhi. Còn chú Thiện Tâm nói là con biết con không làm được, nhưng mỗi ngày con phải đọc như vậy để ra rỡ, thì mỗi người có một cách tu, không có sao hết. Thầy nói đối với thầy rất là thoải mái. Tuy nhiên cái thời khóa của thầy á, thầy nói rõ, thầy chỉ chọn theo các tổ thôi. Thứ nhất là tụng lăng nghi buổi sáng xong xuôi rồi rảnh thì đi kinh hành, không rảnh thì như bữa nay đã bận thì bỏ cái kinh hành hết để nói chuyện. Kế rồi xong thời đó rồi nói ai muốn ở lại phát nguyện tụng cái này mình hỏi thì ở lại tụng với tôi, còn không thích cứ đi ra, không sao, cái này không phải ép buộc, cái đó là tự do. Thời trưa tụng Vô Lượng Thọ cũng vậy, ai tụng Vô Lượng Thọ tụng hết xong Vô Lượng Thọ rồi nói ai muốn ở lại phát nguyện này thì tụng với tôi, không thấy không có ép cái này. Thầy không có sợ kiến thức, tại vì trong cái nghi thức có tổ, cái này là những cái lời này đó thật ra không phải của Phật mà chính những cái vị tổ sau này họ thấy những cái mà phiền não họ đặt ra, kể cả cái sám luật hòa cũng là do sư bà Hải Triều Âm. Sư bà Hải Triều Âm thế mới mà đi vậy. Chính xác á là khi mà chúng ta tụng lăng nghiêm chúng ta cái y như nghi thức, tại vì thầy nói cái nghi thức này là thầy dịch từ cái nghi thức của chư tổ mà từ đời để lại là hồi xưa tới giờ ai tu tịnh độ là có hai thời công phu thôi, tức là hồi xưa bác mình như biết mà những cái chùa lâu á là sáng công phu khuya, chiều công phu chiều, trưa thì cúng ngọ, trưa họ lên là cúng ngọ thôi chứ họ cũng không tụng Vô Lượng Thọ. Nhưng mà vì sau này thầy đưa cái thời Vô Lượng Thọ vào đó là chúng ta bây giờ thời này chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ nó hay, chúng ta tu buổi trưa Vô Lượng Thọ, chiều là A Di Đà, chiều A Di Đà là tụng cho những cái hương linh mà lúc sống họ chưa có phát nguyện nhận sanh, thành nó giới thiệu về thế giới cực lạc cho họ. Có rất nhiều người bây giờ chết rồi có quy y, họ đâu có biết cực lạc gì, thành nó tụng kinh A Di Đà buổi chiều. Buổi chiều là cái giờ của người âm, buổi sáng là giờ của chư thiên. Tụng lăng nghiêm là tụng buổi sáng thì cái giờ là giờ của chư thiên họ đến. Trưa Vô Lượng Thọ là giờ của chư Phật. và buổi chiều á là giờ của cô hồn về âm thanh là tụng. Ngoài ra đó, ở trong cái thời đó đó, quý vị muốn tụng sám á là quý vị tụng thêm quý vị nó ờ sau cái đó như cô hồn đức bên đó cô xin thầy cô nói xin cho một tiếng niệm phật nữa, hình như là bên đó là bao lâu sau cái thời gian kia cô tụng thêm tiếng này một tiếng thấy không đó. Tôi nói đồng đức con phải hỏi đại chúng cái sức con khỏe con trẻ con tụng lăng nghiêm tiếng là con chơi tiếng nữa mấy bà già là bà để mà tụng mấy thời gian sau mấy bà bỏ hết. Đối với thầy là cái thời gian thầy không có sọt hơn một tiếng nữa nha, lăng nghiêm cũng một tiếng. Quý vị thấy chúng ta lên 6 giờ tụng vừa xong này kia để đi kinh thành này kia là 7 giờ là hết, là vô đường thọ này tôi không biết quý vị tụng hết luôn quyển vô đường thọ 120 trang thôi, tụng 60 trang thôi.
Dạ, tương tương có chia 4 phần.
Ok, nhẹ nhàng thôi. Thì thầy khuyên quý vị đó, bây giờ thầy nói những cái lời sám này quý vị đưa, nếu tụi con chia làm 4 lần á, thì những cái lời sám này nè, mà nói những có liên hệ với cái Phật A Di Đà đó, tụi con nên tụng vào cái thời vô lượng thọ đi, nó hay hơn. Tại cái này nó dính líu tới cái Phật A Di Đà.
Nhưng câu hỏi này con nói cho rõ ràng vấn đề này. Từ xưa nay tụi con theo là theo các thầy chỉ sao học làm vậy, hoặc là cái người mà chế ra cái gì hết. Nên những cái gì con học, tụi con học được thì cũng đạo tràng cũng học được với nhau chứ không phải tụi này là đa số cũng hỏi quý vị là làm những cái gì, cái vấn đề mình.
Bữa nay thầy nói rõ luôn, dạ. Sáng lăng nghiêm là lăng nghiêm thôi, không có dính gì tới cái gì đà trong này hả cái gì?
Trong lăng nghiêm có cái sao nó có nói là trang 204 ở trong đó.
204 gì?
Dạ, hai chà đúng là có cái phần 204 cái phần là sám hối ở đây. Sám bát nguyện có một phần sám.
Cái đó phải cái thời sám quy mạng, cái đó là
không có cái phần
là con thưa thì bố thế này để riêng cái nhân con á, thì con thấy trong thời gian qua nó có từ hồi lúc thầy định về đây thành ra nó hay có phải chế ra nhiều cái tụng kinh nó lạ lắm, cũng như sáng sớm tụng kinh bữa đó chính con cũng thấy ngạc nhiên là trong lăng nghiêm mà đọc bài kinh bài khuyến tu
không, cái đó chỉ thuộc siêu thôi.
Dạ thầy bảo vậy con thấy tức cười, con đã xin lỗi, con phải tự cao hay tự hào là đi nhiều chùa nhưng mà con chưa bao giờ thấy mà sáng ngày mình tụng lăng nghiêm mà đọc kinh tu, thành ra bữa đầu con lỡ rồi con ngồi con không có về đi được, nhưng mà bữa thứ nhì là nghe ông bảo đọc tam kinh tu là con bỏ con được về con đi ra, con xin lỗi là bữa yeah. Quý vị nhiều khi cũng không biết nó hơi xong bây giờ hỏi con sao đi ra có bị gì không, con nói không có, tại vì tôi thấy kỳ quá tôi đi thôi. Đó cái là một điều, tại vì con kính hôm nay con cũng xin với sư phụ là nếu được thì sư phụ nên ra quy định rõ ràng trong cái thời lăng nghiêm đọc những phần nào hết, còn những cái phần nào quý vị nào muốn đọc thêm đọc gì tu tá hay là lại Phật lại gì đó thì quý vị làm sao mà đọc.
Tôi chỉ đọc yêu cầu cái cuốn kinh này là cái thứ rất là nghiêm, quý vị tụng hết cái nghi thức lăng nghiêm, tại vì cái đó không phải của tôi mà cái đó của chư tổ để lại, tôi không có quyền sửa kinh. Tôi chỉ nói tôi không quyền cắt xén kinh. Bây giờ rất nhiều vị thượng tọa cắt xén kinh tùm lum hết, cắt đầu này. Có những vị thượng tọa học tụng đầu này, cái họ kéo đầu kia, tôi là đi từ A tới Z. Cái đó là của từ cái đời của các vị tổ để lại, tôi không có dám sửa. Đó là bộ thần tiêu hóa cũng đi luôn như vậy luôn. Còn buổi trưa đó thì bây giờ chút nữa tôi khỏi có nói cái gì hết. Khi mà tụng sám tống tán và bài khuyến tu đó, nó đi nói cho đám ma là phải tụng trong đám ma, nó có hai cái bài sám, bài sám tống tán của Hồng Trần và một cái là khuyến tu kiếm sát vào ảnh gì đó này kia, nó nói về những cái gì là con di trùng, nói là những cái lời dơ dái đó là nói cho cái người ta tỉnh thì thôi, chứ còn đó, còn nếu mà tụng lăng nghiêm là không có xen vào những cái thời khóa đó. Thành ra tôi nói rõ ràng lắm, tôi thì rất là thoải mái nhưng mà phải đi theo cái kinh của tôi, cứ đi với tôi là bác thấy khi nào tôi qua đây là tôi tụng lăng nghiêm, rồi tôi tụng đúng cái lăng nghiêm tới cái thời đi kinh thành. Lý do tại sao cho cái đi kinh thành, hồi xưa đi kinh thành là niệm Nam Mô Bổn Sư, cái thời đó là buổi sáng là tụng Nam Mô Bổn Sư, nhưng mà sau này mình tu tịnh độ thì thầy mới đi luôn là niệm A Di Đà. Chứ thật ra hồi xưa đó buổi sáng là niệm Nam Mô Bổn Sư, buổi chiều mới kinh thành mới là niệm A Di Đà. Nhưng mà tôi bây giờ tôi nói là mình tu tịnh độ là A Di Đà, thành ra tôi chỉ thêm cái phần đi kinh thành để vô ngồi 45 phút, rồi đi kinh hành 15 phút cho nó tan máu khỏi có bệnh, thì nó phải vừa đi kinh hành để cho nó exercise chứ không có gì hết. Còn đối với thầy đó, quý vị làm ơn giữ y cái thời khóa, còn nếu mà trưa đó quý vị tụng vô đường thọ thì thầy sẽ tôi sẽ đánh cái chương trình, rồi tôi nói cô Hồng Châu đó phó lên đây sẽ theo nó tụng cho tôi vậy thôi, tại vì tôi là chủ trì cái đàn này, tôi biết cái nào cần phải tụng và cái nào cái sức để chúng vừa phải. tôi cũng không có biết điều đó. Hồng Đức là đi thêm cái chương trình lớn một tiếng nữa, tôi nói con đừng có làm như vậy, con gái con mới ba mấy tuổi, con tụng được mấy bà già đó, mà con lên cái chương trình đó là người ta dội hết, mà ta nể đó, người ta ráng mà ta tụng với cái tâm mà ta không quan hỷ, không có phước, quá là không có phước vậy thôi.
Tại vì sao lại con thấy là thần mỗi ngày đọc kinh Lăng Nghiêm thì phải đọc thêm cái phần thức tám pháp nguyện, mà con cũng thấy làm lạ, con không biết ai đưa cái chương trình đó ra. Và nếu mà muốn tôi muốn mà niệm Phật A Di Đà đó thì có cái bài niệm Phật A Di Đà, A Di Đà Phật Kim Sắc Tương.
Hồi xưa trước khi mà niệm A Di Đà Phật là A Di Đà Phật Thân Kim Sắc Tương Hảo, còn bao nhiêu lần lượt là tới là bắt đầu A Di Đà là đứng dậy là đi. Đó là
xưa vậy. Nhưng mà con không biết tại sao đưa ra cái trang 204 đó rồi đọc như vậy. Rồi thành ra bây giờ trong lúc mọi người cứ điều theo như vậy hết, thì con nghĩ ra cái lúc đó là con không biết từ đâu, nhưng mà con nghĩ là cái lúc từ thầy Tuệ Định qua đây, thì Tuệ Định đưa ra những cái đó, rồi cái là sao nữa, cái qua một thời gian sau nữa cái thầy đưa ra tới các bài khuyến tu,
không có gì hết á,
mình chỉ được có hai ngày thôi, thấy có lẽ tại thầy Tuệ Định biết con không có đồng ý, thành ra cái là từ sau được hai ngày đã bỏ luôn, không trở lại cái trang 204 trở lại. Thì cái đó là cái điều mà con hôm nay sẵn quý vị đưa ra thì con mới trình với sư phụ, nếu được thì sư phụ cho một cái chỉ thị rõ ràng là trong thời Lăng Nghiêm chỉ đọc cái phần thứ nhất là Lăng Nghiêm thập chú, rồi tới Đá Phật, rồi tới sau cùng đó là hồi hướng phục nguyện hết.
Kinh hành thì cũng đi ngắn rồi, đi chừng hai giờ
mà không
rồi.
Kinh hành thì mình ngồi niệm Phật thì mình có thể cái thời gian kinh hành đó về ngồi niệm Phật. Thì nếu con theo ý của con, nếu mà cái thời niệm Phật đó thì phải đọc nó cái bài niệm Phật cái gì là A Di Đà Phật Kim Sắc Tương Hảo Quang Minh Phật Đản Luân Thiện, sau đó thì tới cái phần ấy thì bắt đầu 108, hoặc là không, rồi không thì thôi. Rồi chứ còn nếu mà không đi tới đó thì đưa cái bài kia vô rồi đọc tiếp nữa, rồi hồi hướng công phu gì nó dài đồng thông hết, thành ra quý vị này, con nghĩ quý vị này cố gắng là đọc cho nhiều và đọc cho đủ một tiếng đồng hồ, thì cái điều đó thì con nghĩ là cũng không nên
lắm. Nó cũng không có cần lắm, tại vì cái thời Lăng Nghiêm thì thấy là tụng xong là 45 phút rồi bắt đầu đi kinh hành á là hết ra 10 phút. Rồi còn cuối cùng đó là hồi hướng với Tam Quy là nó đúng 7 giờ một tiếng à. Và thường tiên quá 4 giờ sáng là có mặt. Ai bước sau 4 giờ sáng nhốt ở ngoài hết quỳ vô. Mà cái người duy na, cái người chủ lễ là phải tụng làm sao đúng 5 giờ sáng là mãn. Trước 5 giờ sáng cũng bị hòa thượng quở, ra phần nó canh một tiếng thôi. Mà theo thiền đất hiện nay là phải đi kinh hành, tại vì ngồi mà 45 phút rồi nó tê. Rồi phải đi một vòng ấy, nó rãn ra thì mình không có bệnh, hiểu chưa? Chứ không có phải mà ấy, còn cái thời Lăng Nghiêm là phải đi Lăng Nghiêm, không có xem. Mà còn cái này, mấy cái sáng này quý vị muốn tụng một ngàn là quý vị có thể lên mình, quý vị quá quyền, không sao hết. Quý vị có tụng, nhưng mà tốt nhất cái thời những cái lời này đó, có thể đưa vào những cái thời kinh mà A Di Đà có liên hệ ra A Di Đà đó, cái kinh Lăng Nghiêm không có xem, nó đi vô. Thôi giữ, thầy không có muốn thay đổi cái gì của các cái nghi thức của cái tổ hết, thầy chỉ dịch ra tiếng Việt và giữ nguyên cái nghi thức đó. Buổi trưa nếu mà tụng chia làm 4 lần thì cũng nhẹ, thì quý vị có xem thêm vào trong đó. Khi mà tụng, thầy nên rất recommend là quý vị khi mà cái thời mà buổi trưa đó tụng vô lượng thọ là bao nhiêu, tụng chia làm 4 lần hả? Như vậy là tụng có khoảng chừng nửa tiếng là hết cái, phải không? Nếu còn lại nửa tiếng đó đó, niệm Phật nửa tiếng đó phải không? Thì được. Thì trong cái niệm Phật đó quý vị có quyền niệm Phật đọc sao đủ tiếng, canh cái thời gian là quý vị tụng có vô lượng thọ là 4 lần thì có nửa tiếng vô lượng thọ.
Trước nay ta không có thống nhất, lúc mà thầy đặt lại vấn đề cho mọi chuyện tất cả
hệ không phải vậy thôi, cái hệ thống tôi phải nói. Còn ai muốn tụng thêm riêng cái việc lên sau thời phá, cái việc rảnh lên để muốn gõ, muốn tụng Địa Tạng, muốn tụng Pháp Hoa họ tôi không cấm. Nhưng mà cái thời phá tôi mà đưa ra, tôi lấy thời phá có chư tổ để làm, nó không có lấy cái thời khóa trung bình mà thôi. Giống như là quý vị học cái chương trình đại học hồi xưa đó, quý vị học bao nhiêu unit, nhưng mà ai muốn học thêm nữa thì học riêng đi. Còn mình soạn vừa phải của chương trình của Bộ Giáo dục á, là nó soạn mình toán vậy, toán vậy, toán vậy, thì các trường nào cũng vậy. Chứ còn mình không có nhảy thêm hay bớt gì, cái đó không được.
Con đề nghị là hai cái kinh đầu cai công phu khuya và kinh A Di Đà nhất định theo đúng sách, không thay đổi.
Không có thay đổi. Quý vị ác giới đó là tôi sẽ soạn là cái ở giữa, mà tôi đề nghị thế này nè. Quý vị nên tu trong tứ tướng, là khi quý vị ngồi tụng kinh nửa tiếng rồi đó, ở trong đó quý vị sẽ có hai cái tướng là ngồi niệm và kinh hành niệm, thì nó là nó bớt đi đó. Mà mình coi theo tùy theo cái người ta thế nào đó, thì quý vị nhớ là trong đó là ngồi niệm 15 phút rồi quý vị đi kinh hành 15 phút, nó sẽ làm người ta không có chán mà nó không có bệnh nữa. Tôi nói thật, phải có đi kinh hành, tại vì khi cái gì ngồi lâu quá máu dưới chân này nó kẹt này, Thành ra chứ không có trong tứ tướng đi đứng nằm ngồi thì chúng ta đều tập cho nó có cái thói quen. Thì tất cả những cái bài sám nào liên hệ thì chưa vào buổi trưa nha, buổi trưa trung vô được thọ. Còn hai cái thời căn bản con phu phê chiều giữ nguyên cho tôi, không có mà mắm muối cái gì hết. Cái quan trọng đó là khi mà niệm mà quan hỷ đó, mà họ tình nguyện họ có phước. Còn nếu mà tôi cũng ra cái chương trình, bởi vậy tôi nghĩ là cái chương trình công phu khuya và công phu chiều là của tổ chứ không phải của thầy. Thầy chỉ chuyển ngữ ra tiếng Việt thôi. Nhớ nha, tôi là chuyển ngữ chứ tôi không có phải là, tôi không để là tôi dịch gì đó. Chuyển ngữ, tại âm Hán người ta không có hiểu, tôi chuyển qua âm Việt vậy thôi, tôi chỉ vậy hiểu. Và rõ ràng còn bên kia thầy Đệ Mãn á, ông cúng cái thầy cúng dâng ở bên đó đó, mà khi mà bình thường á buổi chiều đó đó là ở đây ông kia ông tụng cái gì vậy, 4 giờ chiều ông kia ông tụng cái gì bên địa tạng vậy? Ông tụng câu hồn, thiết thực câu hồn thôi, thấy không? Tức là 4 giờ chiều là tụng thiết thực câu hồn rồi. Nhưng khi nào mà có người ta có cúng dâng hay là đám dỗ đó thì thứ nhất là ông phải tụng cái thời A Di Đà bên đó, rồi xong qua cái đó. Và tôi nói là khi có người ta có đám dỗ, mà đám dỗ đó thường thường đó là cúng sau cái giờ thọ trai hoặc là cúng ngay thọ trai cũng được, đúng cái giờ lên để cúng sau. Thì nó hai cái lợi thế này, nếu mà họ đi ít người họ giao mình đó, nếu mà họ chỉ gửi rồi cho mình cúng đó, thì quý vị 1-2 người họ lên đó thì quý vị nhớ là thầy Thệ Mãn á phải cho họ cúng ở bên đó. Để chi? Để họ cúng vừa xong cái thời cúng cái Di Đà thì cúng dâng xong rồi đem cái đồ ăn đó xuống cho con cháu họ ăn. Còn nếu mà mình để cho họ ăn đây rồi đem cái đồ đó bỏ, chúng ta mang tội, nhớ nha.
Thì đó là con cho cái thân nhân của
mình. Dạ thì cho, nhưng mà nhiều người trúng trễ sao cho mọi họ ăn như này rồi lên rồi cúng đồ họ không ăn nữa, hiểu không? Ý tôi nói là khi mà có cúng á là thầy Thệ Mãn phải chạy qua cúng, cúng làm sao canh rồi cúng vừa xong thì giờ họ đó là đem cái đó bưng xuống dọn một cái mâm để cho họ ăn, nói đây là ăn của cha mẹ mình, đừng có ngã mạn. Tôi không thấy cuốn kinh nào nói ăn là đỏ gì không có hết á. Dạ, trước 12 giờ tụng kinh á bên đó, mà tụng buổi chiều á mà không có tụng Di Đà thì có quyền không đắp y mà áo hậu. Tuy nhiên khi tụng cúng dâng mà có Di Đà thì phải đắp y, tôi nói rõ. Mà bây giờ cái tối kỵ của tôi là tôi nói đệ tử tôi sau này lên pháp tòa thuyết pháp phải đắp y, cái đó là luật. Bây giờ tôi thấy 10 người họ lên pháp tòa chỉ có chưa được 1-2 người đắp y, bây giờ thì họ mặc áo hậu rồi. Cái đó là tối kỵ, lên pháp tòa là phải có y áo đàng hoàng, không có thể. Bây giờ quý vị vô YouTube coi quý vị giảng sư họ không có mặc y, họ chỉ mặc áo hậu thôi. Thì bữa nay đem vấn đề ra rõ ràng, chữ nó liên là hồi xưa giờ đó thầy chỉ để cho quý vị tụng hai cái thời. Thì bây giờ tóm lại tôi nhắc bữa nay có băng có dĩa làm chứng, thời công phu khuya là công phu khuya, không có xen ba cái sáng Di Đà gì vô, hay là phiến tu, và công phu chiều là công phu chiều, thời vô lượng thọ buổi trưa sau khi tụng xong quý vị được niệm Phật, quý vị được đi kinh hành, quý vị có thể xen mấy cái kệ này vô, không thành vấn đề với tôi. Mà khi mà xem cái kệ này vô đó thì quý vị cái này đại chúng bữa nay tôi tụng kệ này có như vậy để phát nguyện, thì nó không có gì để kệ này phát nguyện trước Phật A Di Đà tụng kinh thì cái đó cũng có lợi thôi, để cho mình nhắc nhở mỗi lần mình nhắc cái này thì mình cũng hơi bất cỡ tự nhiên mình đọc lên cái mình thấy mình bậy. Thì đương nhiên tôi cũng cái này là tôi lấy ra mà, chứ đâu phải là tự nhiên có tôi trong hệ thống thì tôi đưa vô đó. Tôi còn ép lát tính ở bên tập viên một nữa nhưng mà cái đó là rõ ràng. Ở bên tôi thì tôi chỉ có đi làm. Cái thời gian nghiêm của thầy bên kia là thầy tụng buổi chiều, là tại vì thầy đi làm.
Các thầy là vấn đề cầu siêu hộ an như thế nào mới được lên để mà cầu siêu, người ta lên những bộ kinh đó thầy, chứ còn đưa tờ giấy ra làm gì cầu siêu?
Không, tụng lăng nghiêm á thì có quyền gỡ cầu an, nhớ, mà cầu siêu á thì đưa vào cái thời buổi chiều, rõ ràng không có tự nhiên sẽ kêu.
Đó là người ta đến xin cầu siêu hộ an thì có cái đường lối nghi thức như thế nào mới được cầu siêu hộ an, nhưng mà mang tờ giấy vô làm cầu.
Không, cái đầu tiên họ đến đây á, mà họ xin cầu an á, là mình phải hỏi rõ hỏi rõ là tình trạng cầu an là thế nào, cầu an thế nào, chứ không phải vô cái sới đâu. Nói giờ mẹ con đang bệnh ung thư gần chết, nói vậy đi. Thì bây giờ tôi nói cái này nha, tôi biết rõ bệnh ung thư là cái nghiệp sát rất là nặng, bởi vậy cái hỏi bà cụ này bây giờ đi, ông má con mới có sáu mấy tuổi tức là sẽ chết sớm. Thì bây giờ trước khi cầu an đó, mình phải qua nên họ, thứ nhất muốn giải nghiệp không, phóng sanh cho bà, cái thứ hai là ở nhà đích thân sám hối, cái thứ ba trong thời gian tôi cầu an này nè, quý vị có phát nguyện gì, mẹ mà quý vị đang ăn mặn, quý vị có ăn chay trong thời gian quý vị gửi sứ cầu an ở chùa không, chứ không phải là giao cho mình cái đó, mình phải chuyển cho người ta mới là đúng trí huệ. Từ bữa nay vô nhận cái sứ cầu an, hỏi ăn chay ăn mặn, nói dạ con ăn mặn, bây giờ muốn gửi cái sứ cầu an này tụng mấy ngày, nói dạ con muốn tụng tuần, con phải ăn chay tuần. Ồ, rõ ràng à, mình không làm thì thôi. Ủa, cái này mình không có chuyện mà mình muốn giải nghiệp mà mình không có tu, cô phải luyện ăn chay, cô phải giữ ngũ giới, cô chưa giữ giới cô phải giữ ngũ giới, cô hồi hướng cho mẹ cô, rồi cô phải làm việc phóng sanh nữa. Đối với thầy là như vậy đó, tôi vô tôi nói là tôi giải nghiệp, tôi chỉ cho giải nghiệp mà. Chứ bây giờ cô tụng nhưng mà cô không có chịu uống thuốc, cứ như tập giao cho tụi này hết thì đâu có được. Cái đó làm không đúng là ta chữ là nó tụng không hết. Cái đầu tiên tôi nói là muốn được hay không là do cái sự chí thành của cô nè, cũng như vừa rồi bà cụ tôi nói nè, bây giờ má con không có chết được, giờ nhân sổ nằm, bây giờ tụi con quỳ hết đây ăn chay 49 ngày luôn, dạ chịu, họ bắt con trai 49 ngày luôn, chịu hết xong bà già đi liền, đi nhẹ nhàng. Tôi phải bắt họ làm chứ, tôi nghĩa là không có thể mà rảy được, chứ không phải là cái tờ giấy này nó không có giá trị gì.
Nếu mà có tờ giấy ở trên bàn á, cầu anh cầu siêu tụi con không làm, hoặc là đưa người nào
tôi phải gặp ngay đích thân của người đó, hỏi cái khê họ thế nào. Ông phải hỏi bà cụ bệnh gì ha, là người đó đang ở đâu, đang bệnh gì. Còn nói cầu an bây giờ tiệm neo con dễ quá, cái đó không nhận à. Không có làm, không nhận cái đó, không nhận cái đó.
3 ngày, 5 ngày
không có đâu. Được hết nhưng mà bắt vô lại trước hòa thượng, xin cầu 1 tháng thì con bị ăn chay 1 tháng, mà cầu an 1 năm thì ăn chay 1 năm, làm được, làm hết. Nếu họ chịu mà nói láo với hòa thượng á thì coi như bệnh nhẹ nặng hơn vậy thôi. Làm vậy đi, nó có luật lệ rõ ràng, chứ không có phải mà chúng ta không phải là một, chúng ta không phá luật nhân quả được nha. Nếu quả thực mà cầu an mà hết á thì tôi trở thành là một cái tổ chức bao che tội phạm. Tôi nói rõ ràng mà, cái bà kia đi dịch hủi sắp sửa ra tòa phải không, rồi bây giờ nó cầu sao mà ra, bà không bệnh, bà nói guilty rồi bà ra cái bồi thẩm đoàn, rồi vô đây chỉ đưa cái sức cầu an mà bà thượng tiêu quá, bà có khả năng để cho mình mấy cái người bồi thẩm đoàn vote là not guilty đó, thì bà thượng tiêu quá là cái người bao che tội phạm. Không có chuyện đó, mà phải đích thân sám hối phải không, làm những chuyện tốt. Đối với thầy là vậy đó. Thành từ nay chúng ta phải có quyền lực, không có cái vụ mà gửi vô người này đi là, nhưng mình không biết cái mặt bà đâu, bà đi chùa mà gửi tôi cái sớ cầm vô không nhận. Còn được, cô nhận dùng nhưng mà cô ăn chay dùng nha. Bây giờ đó, cô hứa với hòa thượng cô chay dùng á, thì bây giờ cô tụng như vậy á, nói rõ là cái bệnh bà kia chạy qua cô rồi nha. Cái nghiệp ta cô lãnh đã, phải không? Đó. Cái nói vậy đi, thẳng thừng như vậy đi. Thật ra mình là chánh kiến, với mình không có mê tín. Đúng, có cầu an. Nhưng mà cái đầu tiên á, là tôi phải chỉ cô chuyển cái nghiệp của mẹ cô. Cô phải làm cái gì để phước đức, phải không? Cô muốn bèo anh Bon mà cô hỏi cô có cái nhà không, dù như đang ở tù mà, dạ con không có nhà, hỏi có rồi có gì đến, không có gì đến, à trong khi đó mình vô mình bèo anh Bon ra, không có phải chuyện đó. Đối với thầy từ nay quý vị làm cho rõ ràng, chứ thầy thấy không có cái cầu an, hỏi có cầu an bao lâu, bệnh gì, rồi có chịu làm theo cái điều kiện của cái lịch sức tuần này không, à còn muốn cầu siêu ha, được cầu siêu gì trong 49 ngày, ăn chay được 49 ngày không, phải không? À, giữ giới được 49 ngày không, làm những chuyện phước thiện 49 ngày được, thì đứng trước và thượng tiên quá hứa đi, rồi chúng tôi cầu cho. Còn nếu mà không hứa không nhận, tại tôi nhận mà không có siêu á, nhiều khi đó ông bà quý vị đang chuẩn bị để đầu thai vô nhà giàu mà quý vị vô mà cầu cái ông lọt qua bên xứ Africa nữa. Rồi thôi hồi hướng 9 giờ rồi, tôi không có tính giảm pháp mà tại cái khe của thầy Tự Minh. Còn ông Tự Minh đó, tôi không biết ông làm sao ngày mai ông phải lái hòa thượng cho con phải tụng được cái thời lăng nghiêm cho con làm, chứ ông không để ba chướng mà nó chặn ông ngay vậy. Cô tính nói cái gì?
Dạ,
ai biểu bảy gì á? Cái số bảy đó từ đâu mà ra? Đâu có ai chỉ mà tôi không thấy đoạn kinh nào biểu bảy hết á.
Còn đại hạnh tới giờ đó thì con có
lên đó. Thì bây giờ kêu kiếm ông đại hạnh, hỏi với ông đại hạnh, ông không có ở đây nữa. Tại cho hết tôi không thấy đọc kinh nào.
Con hỏi thầy á, thì bây giờ nhiều người á, với lại khi mà tụng kinh đó là tụng biến thực biến thủy đó là 7 lần.
Nó tùy. Nếu mà cô tụng một mình cô solo đó, yeah, thì cô đọc 7 lần. Lý do là cái số 7 lần là cái số gì thấy đó, một tuần lễ có 7 lần, có 7 ngày ha. Rồi cúng thần thất là 7, mỗi lần 7 thì cái số đó là cái số mà bảo đảm đủ cái năng lực để mà, cũng giống như là quý vị sạc một cái pin điện thoại phải bao nhiêu tiếng đồng hồ nó mới đầy đó, thì 7 lần. Còn nếu mà trong đó cô có 3 người đó thì cô chỉ tụng 3 lần được rồi, tại vì 3 người tụng đó mà nhân 3 lần hay là 9 lần thôi. Cô hiểu thì nói không? Cũng như khi mà tôi vô trong đó cô đếm có bao nhiêu người, cái lực. Nếu mà trong đó đó 7 người đó mà có 2 là 10 người đó, cô tụng 3 lần là dư rồi. Cô hiểu thầy nói tại cái số người nó dâng lên, cái lực của nhiều người. Còn nếu một mình cô đó thì mình sợ cái lực mình tụng không có thanh tịnh đó, mình tụng 7 lần. Đúng ra tại đây có 3 lần, nhưng mà cô tụng 7 lần, 21 lần cũng tốt thôi, chứ không có sao hết. Cô tụng mà cho ba má cô không á, cô tụng 7 lần. Mà cô tụng cái giái cho hết trong Tháp Địa Tạng á, thì cô phải nhiều rồi nha. À, còn nếu mà giái mà kiểu như cô Hồng Châu mà sáng lên trong Pháp Giới là phải tụng tới 3 tháng rồi. Hiểu không? Tại mình coi nhiều người mà, phải không? Còn cô đó tôi chỉ giái cho mình ông bà tôi thôi, còn mấy mai cái chạy đó thì cô tụng 3 lần thôi.
Hồi đó giờ con đi theo cúng á, thì con thấy làm mâm như vậy thì con làm mấy như vậy.
Không có đâu, không đúng đâu. Theo cái khả năng của cô, có tiền nhiều thì cúng nhiều, không có tiền ít cúng cái tâm thôi. Thật ra nó thật, Đức Phật thì nói thế này nè, 7 hạt gạo thương số 7. Rồi người ta nói là 7 mâm, không phải là 7 hạt gạo, 7 hạt mè, 7 hạt đậu, cái số 7 đó, lấy là 7 hạt gạo thôi, chứ không cần cúng nhiều. Nè, pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệm, chữ liệm có nghĩa là hạt đó, chứ hát thất liệm biến thập phiên, phổ thí châu xa giới, nghĩa là chỉ cần tụng cái bài chú nên nó biến, phải không cần nhiều, 7 hạt. Còn á, thường thường á là người ta nói đông bình tây quả, đó là tiếng nói của mấy cái ông nhà nho, mấy nhà đạo kêu họ cúng. Rồi ngũ quả là tại vì năm loại trái cây, vì họ sẽ nói không, chứ không có gì hết. Mà tôi nói cái gì đừng có giỡn mặt nha, quý vị cúng cái ông bà quý vị nhận được, ở trong này có cái cô từ ở bên Oklahoma là Suya với ông Phong đó, cổ hứa cổ đi chùa, cổ nói ở từng tới cổ đi qua đây cổ tu. Cổ bình thường lắm, mà tới hồi đó cổ cũng như là cổ làm biết, cổ mất hai là cổ nhiều hoàn cảnh cũng không đi, cổ bệnh liền, có không con? Cổ hỏi tôi trời Phật nào phạt, tôi nói chả có trời Phật nào phạt hết. Trong dòng họ cô có một người đàn ông chưa được siêu, cái người này có uy lực dữ lắm. Cái người này chết, người ta này làm một cái loại mà chết mà họ chết quản tử, họ có uy quyền, họ tối thì ngồi nói chuyện không không. Cái người này bắt cô đi tu để mà hồi hướng, tại vì cô, cái người này là nằm trong 7 đời của cô. Cô có ai đàn ông của nó thì nghe. Muốn làm gì?
Ờ. Con nhỏ thì không có con cái gì hết, đâu có đem con về con nuôi.
Dạ.
Cho tới lớn ba con bị đánh tư sản thì má con mới bắt về, kêu quay coi mấy đứa em để cho bà đi làm để nuôi mấy đứa em. Thì đó cậu con giận cũng về, mà trước khi ông chết thì ổng cứ nhắn con hoài đó, con có gia đình rồi, con hơn riêng là ổng cứ nhắn con hoài, kêu lên cho ổng nói chuyện. Thì bữa đó ông xã con mới đi lùng quân, mỗi năm ông về có hai lần, hai tuần lễ à, ông ở quân trị á. Cái bữa đó về cái con nghe ổng nhắn hoài mà không dám lợi, hồi đó là coi như ổng giận á, không có dám. Tới sau này cái bữa ông xã con về thì đi tới để thăm ổng, thì tới ổng mới nói với con là những cái gì mà hồi xưa ổng cho con đó là ổng gửi hết cho bà dì con là má của Lâm Môn Thi, Lâm Môn Thơ đó. Con cứ tới đó con lấy lại, mà bây giờ bà không đưa rồi làm sao mình thấy tuy là gì. Nhưng mà con vừa xong đi ra thăm ổng tới 11:30 thì con xã con hứa với người bạn đi Vũng Tàu chơi, thì con đi vừa ra khỏi cửa là 12:00 lọc đồng lọc chết liền. Cái con đi về thì đám ma xong rồi chơi từng rồi, mà có con cứ thỉnh thoảng con cứ sao mà thỉnh thoảng cứ thấy ông.
Dạ. Thì ngày qua cô nói hả, mà cổ hứa đi chùa đây đó. Yeah. Mà cổ bình thường lắm, mà cái kiểu như cổ không có làm thôi là hứa là cổ binh liệt hoặc là chân sưng.
Giống như là gì, chúng ta không lên rồi chị à, từng tới mình từ sau mình đi chùa. Tôi nói ở tôi đi mà. Hỏi cô bây giờ tôi bà coi sư phụ con phải giữ là 7 đứa cháu đó.
Dạ.
Rồi có khi bận, mấy đứa nó mắc bận đi làm quá thì con nói chú Phong ơi chắc có lẽ tôi đi không có được. Thì đi rồi là bỏ làm sao, bỏ mấy đứa này ai đi coi đi. Rồi kia nọ tôi nói vậy là hai bữa sau, còn chừng 2 ngày nữa đi chùa là tự nhiên hai cái chân, hai bên hết cái bàn chân gì, cái bị chặt ngang gì.
Dạ.
Đi không được. Mà cái gì lần này là lần thứ tư rồi sư
phụ. Mà hay mà con ráng con đi xuống đây là hết liền.
Dạ con đi xuống đây con muốn cái thuốc nào hết. Chứ mà cái vị phụ ai.
Đó là những cái gì trong 7 đời của bà này. Không mà cái ông đó nhẹ. Cô có một cái người đời ông cố nữa cả. Cái ông dạ, đó còn quy nguyên dữ dội đó.
Con cố con hồi xưa ông đi đánh và dẫn quân đi đánh giặc
lại. Đó tôi nói cái ông đó đó.
Ông qua dẫn cả mấy ngàn quân lính đó. Rồi ông đánh thắt trận. Ông nhảy xuống sông và Hồng Hà ông tự giận luôn.
Ông đó có quay lực để mà cô phải đi chùa là cô tụng kinh, cô hồi hướng. Thì trong kinh Phật nó 7 đời. Cái ông cố cô đó, tại hồi tối cô nói là tôi nói thật không có phạt đâu, mà tôi tự nhiên tôi có cái feeling là cô có một cái ông có uy quyền lắm trong dòng họ ông. Nhưng mà tính có phải 7 đời, đời cô là 1 nè, đời ba cô là 2 nè, đời ông nội cô là 3 nè, đời cô mới có 4 đời thôi. Mà trong khi Phật nói mình đi tu về là cha mẹ 7 đời được, ông bà 7 đời lắm. Thành ra đến bây giờ cái việc cầu siêu tụng kinh có hết. Thì khi là cô tụng kinh là ông được một phần ở trong đó, thành ông phiên cô đi. Nhất là những cái người mà họ làm cái nghề, cái binh nghiệp, họ làm quan làm quyền, họ sát sanh rồi đó, thì họ để ý đứa họ nương vào. Nhưng mà ông này là ông có thần lực của một cái vị thần đó, mà họ muốn siêu thì họ khuyến cô đi, cô nên đi, tốt lắm. Thành ra cô bệnh như giả đò vậy đó, là cô vô đi cô hết, mà cô về là cô bệnh. Thì tôi nói vậy thôi, tu ông bà cô được hưởng là những người đó. Bởi vì qua cô ngồi cô than, cô nói tại sao Phật không bao giờ mà bẻ chân cô biểu cô đi chùa hết. Phật không có chuyện đó, mà chỉ trong phủ quyền của mình. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để cho các đại chúng hỏi gì nữa.
Cái chú Bạc Xây thì cho quyết định lại là 3 A Di Đà 3 lần hay là 21 lần.
Tại vì á, cái chú giảng sanh tôi muốn quý vị đọc á, tại vì tôi thấy những người nào mà đã tôi hỏi đó, mà có đã thời lúc mà còn sinh thời có tụng giảng sanh á, tôi làm phô hoa nó nhẹ lắm, có 15 phút à. À mà thành ra tôi bắt quý vị phải tụng giảng sanh quyết định chân ngôn. Mà cái câu đó quý vị giống như câu A Di Đà, mà cái đó là cái thần lực của Đức Phật A Di Đà, mà ngài cho cái câu chú đó là để mà coi như là đạt dứt thiết nghiệp chướng, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Tức là mình có bao nhiêu nghiệp, Đức Phật cũng dùng cái lực quy lực đó. Thành ra thầy bắt quý vị tụng cho quý vị có đưa vào A Lại Gia Thức. Từ khi mà thầy làm phô hoa đó, là lúc đó mà quý vị, mà lúc đó trong lúc đó mà quý vị cùng tụng với thầy một cái đó, nó lẹ lắm, có hiểu thầy nói không? Cái đó quý vị đã có rồi. Thành ra thầy khuyên quý vị tụng thêm. Tại sau này đó, tôi thấy rõ là khi những người nào mà họ không có nóng được là thầy phải sử dụng phô hoa. Và phô hoa là sử dụng cái chú giảm sanh quyết định. 21 lần cũng không có dài lắm đâu nha. 21 lần quý vị tụng nghĩa bao nhiêu phút? 15 phút không? Vậy thôi, 21 cho thầy đi. Thầy muốn hầu như quý vị phải đưa vào trong cái tạp thức của quý vị cho thầy đi. Tôi rút kinh nghiệm rồi, là những cái người nào mà họ đã có từng tuổi giảng sanh rồi thì tôi làm phụ hoa rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng lắm, 15 phút à. Còn không có biết cái gì đó, tôi làm có khi cả nửa tiếng tới tiếng đồng hồ lắm. Rồi thôi mời quý vị hồi hướng. Dạ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị xuống ăn sáng. Sau đó thầy nhờ chú Phong để order cho thầy cái electric meter cho thầy đi nha.